Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Quý vị đồng tu theo dõi trên mạng có trục trặc gì thì quý vị báo giùm ạ. Thiên Trang đang thử nghiệm cho nên có một số không biết tình hình thế nào. Đặc biệt là trên mạng xã hội Facebook thì quý vị có gì quý vị thông báo giùm. Dạ, hôm nay chúng ta tiếp tục học kênh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Hôm nay là bài thứ 45. Dạ. Bài 45 là tất cả là chúng ta đã đi qua 44 bài rồi. Quý vị đồng tu có đồng tu trên mạng đó là không nghe được đúng không ạ? À, không biết có một người nghe không được hay tất cả mọi người nghe không được. À, tại vì có một người thôi thì nhiều khi cái mạng quý vị bị lỗi. Còn nếu mà nhiều người nghe không được thì là bên thiền trang bị lỗi. Thì ở đây chúng ta học tiếp tục. Ra đây chúng ta xin phép bắt đầu. Thì trong phần trước là chúng ta đã học đến phẩm thứ nhất. Ở cái buổi trước chúng ta đã học hết các danh số kể về các vị tôn giả. Hôm nay chúng ta tiếp tục học một canh tứ, tức là một G4, là triển chuyển quần hộ. Triển chuyển quần hộ là ý nói là để luân phiên thay đổi nhau hoằng hộ. Hoằng là gì? Hoằng pháp. Hộ là hộ pháp. Hoằng pháp và hộ pháp. Như vậy thì chúng ta làm sao để hoằng pháp hộ pháp đó. Thì trong kinh này đã chuyển hoằng pháp hộ pháp đối với chúng ta là như vậy. Thiền Trang xin phép quý vị quý vị trên Facebook báo trễ quá, bây giờ mới báo là thì mọi người vào trong YouTube nghe đỡ đi ạ. Tại vì quý vị không báo sớm, bây giờ vào mất trời lúc nãy từ đầu. Nếu mà mình báo sớm được thì được, bây giờ nó đang lỡ vô mà nếu thì chẳng chỉnh mất thời gian. Cho nên ai trên Facebook thôi chịu số khó qua xin YouTube coi ạ. Chúng ta vào bài hôm nay. Như vậy trong để chuyển, tức là người này truyền cho người kia truyền cho người khác, gọi là triển chuyển quần hộ. Thì như vậy là gì? Là chuyển pháp quyền quần pháp hộ pháp. Như vậy để chuyển pháp quần pháp hay là huyền hoàn pháp hộ pháp trong thời hiện nay, chúng ta cũng nên có tinh thần như trong chứng đạo ca của Đại sư Vĩnh Gia. Ngài nói như thế này. Đây là bài, quý vị để thiền tăng cho to lên chút nữa. Là chứng đạo ca của Đại sư Vĩnh Gia. Vào thời hiện nay, nếu mà hoằng pháp hay hộ pháp đều rất dễ dàng bị mang tiếng, rất dễ bị mang tiếng lớn, mang tiếng xấu. Đó, tức là chúng ta nhiều chướng ngại, cho nên cần phải có tinh thần trong chứng đạo ca. Đây thì Trang xin đọc âm: túng tha bán nhậm tha phi, nhậm tha phỉ, cái này đọc nên đọc là phỉ nhậm phi. Bả hỏa thiêu như thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tự ẩm cam lộ, hay là cam lộ. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì, nghĩa là gì? Nghĩa là dù ai phỉ mặc ai bán, tức là bây giờ hoằng pháp hay hộ pháp á, thì cũng sẽ có những người phỉ báng chúng ta, phỉ báng quý vị. Đó, làm việc tốt cũng bị phỉ báng, việc xấu bị phỉ báng, nhưng mà đây mình nói là làm việc tốt. Cho nên dù ai có phỉ, dù người khác thì tha là người khác, dù người khác có bán hoặc là người ta mặc kệ họ, họ có phỉ, tức là phỉ bán á, mặc họ phỉ họ bán kệ họ, dù có họ có đem lửa mà để đốt thiêu cả cái cả trời á, đốt cả trời, thiêu thiên tức là đốt cả trời, thì chỉ họ mệt thôi kệ họ, mình không quan tâm. Ta nghe đó, ta ngã văn tức là ta nghe giống như là uống nước cam lồ vậy đó. Cũng không có chuyện gì, tăng thêm công phu, tăng thêm cơ hội tu hành chúng ta ha. Cho nên là đó là việc tốt, chúng ta cố gắng ha, ta chú ý điều đó thì chúng ta sẽ làm được hoằng pháp hộ pháp trong thời hiện đại hiện nay, chứ không là khó khăn đó. Để tiếp theo là gì? Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì, tức là mình tan hết thì mình liền vào được chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nghĩ bàn có nghĩa là vào được cái cảnh giới chứng quả không thánh, không thể nghĩ bàn. Cho nên đây để ý nói là gì, đầu tiên phải chịu được nhiệt trong thời hiện đại. Thật ra mà nói, trong thời hiện đại hiện nay, cho dù quý vị tu thế nào, quý vị tu không thôi, quý vị không hoằng pháp lợi sanh cũng gặp rất nhiều chướng ngại, cũng không thể nào ung dung tự tại được ở trong trong đời hiện tại. Cho dù tu ở gia, ở nhà ha, ở nhà cũng có nhiều người mình nói này nói kia, nào là tu thế này là tu thế kia, làm một thời gian là mình thoái tâm bồ đề, đúng không ạ? Cho nên là vì vậy á, mình không có thể thoái chuyển, mình chỉ có gì một con mục tiêu, một phương hướng mình tu á, phải có vững vàng. Mặc ai nói ngã nó nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân, theo như thế thì mới mới tu hành thành tựu trong đời này được. Cho nên ở trong câu này chứng đầu ca, quý vị coi lại trong chứng đầu ca nói: túng tha bán nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thi thiên đồ tự bì. Họ làm họ mệt kệ họ, họ phỉ bán họ mệt kệ họ, giống mà họ chỉ tự mệt thôi, tại vì mình không nhận vào. Ta nghe giống như là uống nước cam lồ vậy, cũng thôi mát mẻ thôi, tiêu tan hết liền nhập vào chẳng nghi bàn, tức là cảnh giới không thể nghi bàn. Đấy, đây là rất là tuyệt vời đó, đó là trong kiến đạo ca. Vì nếu không nghe như vậy, mình không không có tinh thần đó thì không thể chuyển chuyển hoằng pháp hộ pháp được. Và đồng thời cũng nên nhớ câu của người xưa nói, câu người xưa nói là gì: huynh tiền lỗ thượng vô lão thiếu, sanh mạng chỉ tại hô hấp gian. Có nghĩa là gì? Quỳnh tiền tức là đường cái suối vàng, quỳnh hay hoàng hoàng á, hoàng tiền hay quỳnh tiền, lỗ là con đường, lỗ thượng là trên con đường. Như vậy trên con đường đi xuống suối vàng á, không có kể là người già hay trẻ nhỏ, ai cũng chết. Ai cũng chết chứ không phải người già mới chết, trẻ nhỏ không chết, mình trẻ không có sao, không phải. Sanh mạng chỉ tại hô hấp gian, tức là cái sanh mạng của một mạng sống á, chỉ trong một hơi thở thôi, chỉ một hơi thở thôi thì cái sẽ qua, dứt hơi thì qua đời khác đó. Cho nên thường nhắc nhở vô thường, đây là người xưa nhắc nhở vô thường. Đây là hai tinh thần mà cần có để mà tu học trong thời hiện đại. Trong thời hiện đại chúng ta rất nhiều chướng ngại, rất nhiều khó khăn, rất nhiều bao nhiêu là nghiệp chướng nó đổ xuống và chúng sanh phỉ báng rất nhiều. Cho nên mình tu là dễ bị người này phỉ báng, người kia phỉ báng, rồi mình tu mình thế này cái kia, mình làm việc gì dễ bị thất bại. Cho nên phải đem tinh thần của chứng đạo ca và đồng thời đem tinh thần của lời của người xưa nhắc nhở về sự vô thường. Quý vị cố gắng nghe về vô thường, nhắc nhở vô thường thì mình sẽ tu được, nếu không thì không biết. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào tiếp phần kinh văn. Đó, ở đây phần kinh văn: cập hiền kiếp trung nhất thiết Bồ Tát giai lai tập hội. Đây là câu cuối cùng trong phẩm thứ nhất của kinh Vô Lượng Thọ, quý vị còn nhớ đúng không ạ? Kinh Vô Lượng Thọ bắt đầu là gì? Âm Hán Việt là: Như thị ngã văn nhất thời Phật tại Vương Xá Thành, kỳ sào quật sơn trung, giữ đại tỳ kheo chúng, vạn nhị thiên nhân câu, nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt. Rồi bắt đầu kỳ danh viết tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan Đẳng, Nhi Vi Thượng Thủ, Hữu Hữu Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Rồi tới câu chúng ta hôm nay học là cặp hiền kiếp trung nhất thiết Bồ Tát giai lai tập hợp, tức là cùng với tất cả những Bồ Tát trong hiền kiếp đều đến hội họp, nếu mà mình nói là vân tập tại pháp hội. Đây câu kinh văn: cặp hiền kiếp trung nhất thiết Bồ Tát giai lai tập hội, chính là mình nói câu này là chính là kêu gì đây, gồm tất cả các Bồ Tát trong hiền kiếp đều đến hội họp pháp hội tại dư, hay đều đến vân tập tại pháp hội. Đấy thì chúng ta có thể hiểu được câu này đúng không ạ? Câu kinh văn như Bồ Tát trong hiền kiếp như thế nào thì trong chú giải có, cho nên Thiện Trang xin phép đi vào chú giải luôn. Giải là cái chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ: cặp hiền kiếp trung nhất thiết Bồ Tát giai lai tập hội, tức là để nói về câu và chỉ cặp là và tất cả Bồ Tát là trong hiền kiếp đều đến, chỉ giai là đều, lai là đến, tập là tu họp tụ tập, hội là pháp hội, tức là tên pháp hội của kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ trong chú giải giải thích chữ hiền kiếp, đây bắt đầu là chữ hiền kiếp. Hiền kiếp là gì? Hiện tại chi trụ kiếp, tức là gì? Hiện tại chi trụ kiếp, như vậy là kiếp hiện tại của chúng ta là gì? Kiếp hiện tại của chúng ta là gọi là hiền kiếp. Tại sao như vậy? Thì đây là hiện tại. Chữ chữ chi này không phải cấu trúc, cấu trúc mà chữ chi là thôi. Hiện tại là kiếp trụ. Cái kiếp chúng ta đang sống gọi là kiếp trụ. Kiếp trụ tức là một kiếp thì tính bốn thời kỳ, gọi là gồm có bốn thời kỳ là gì? Thành, trụ, hoại, không. Chúng ta có thành, có trụ, có hoại và có không. Như vậy đầu tiên là thành ra là trái đất, nó, ví dụ như cái vũ trụ nó hình thành ra, đó gọi là kiếp thành. Sau đó đến kiếp trụ, trụ là sao? Trụ là tiếp tục nó cứ tồn tại mà người, loài người, sinh vật có thể sống được là kiếp trụ. Rồi tiếp theo kiếp gì? Hoại, hoại là nó hư hoại. Và cuối cùng nó về kiếp không. Thì bốn cái kiếp đó thì bây giờ theo trên dòng kinh văn này chúng ta đang học, dòng kinh văn này là gì? Hiện tại là kiếp trụ, chữ chi này là dịch là thôi, tại vì cấu trúc này chúng ta thấy chữ hiện tại là một cái trạng ngữ thời gian, còn còn cái này là một cái danh từ, cho nên nó dịch một cách đơn giản, không có cấu trúc gì ghê gớm. Như vậy hiện tại bây giờ là đang thời kiếp kiếp trụ, danh vi hiền kiếp, gọi là hiền kiếp, tức là bây giờ chúng ta đang là kiếp trụ trong thời hiền kiếp đó, tức là kiếp thì hiền kiếp thì bốn thời kỳ gồm có thành, trụ, hoại, không. Bây giờ chúng ta đang ở thời kỳ kiếp kiếp trụ đó, quý vị hiểu đúng không ạ? Đó là kiếp trụ. Rồi tại thử đại kiếp trung, ở trong tại thử tức là ở trai ở trong trung ở trong cái đại kiếp này, hữu thiên Phật xuất thế, là có 1.000 đức Phật ra đời, có 1.000 đức Phật xuất thế, cố danh hiền kiếp, cho nên gọi là hiền kiếp, mới gọi là hiền kiếp. Thế nên tại sao gọi là hiền kiếp? Bởi vì có đến 1.000 vị Phật ra đời đó. Tức là chúng ta cũng học cái chi tiết này cũng ở lần trước rồi đúng không, quý vị cũng quen rồi đúng không ạ? Chúng ta học ở kiếp này có 1.000 vị Phật ra đời nên mới gọi là hiền kiếp. Hiền kiếp tức là kiếp này nhiều vị thánh hiền ra đời. Bi Hoa Kinh Ngũ viết, ngũ là quyển thứ năm, quyển thứ năm của kinh Bi Hoa nói rằng: thử Phật thế giới đương danh Sa Bà, theo Tà Bà nha, chấm chấm chấm. Thử Phật thế giới là thế giới của Phật này, tức là thế giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, hiện tại chúng ta là có đương danh, tức là đang có tên, đang gọi là Ta Bà, đang có tên là Ta Bà cũng được, chữ đương này là đang, chúng ta nên đọc đang này đúng hơn, đọc đương, đương cũng được. Đang danh Ta Bà hay đương danh Ta Bà, tức là đang gọi là Ta Bà. Chấm chấm chấm. Thời hữu đại kiếp, lúc đó, lúc đó thì có một cái đại kiếp, tức là kiếp lớn. Tại vì kiếp á, thì chia ra làm ba thời kiếp, gọi là kiếp đại, kiếp trung và kiếp tiểu. Kiếp đại là bốn kiếp trung, bốn trung kiếp thì mới ra một kiếp đại. Rồi 20 tiểu kiếp thì ra một kiếp trung kiếp. Như vậy chúng ta nhân lên, nhân 4 lên là 80 kiếp. Thì chúng ta đang ở kiếp thứ thứ 9 trong kiệt trụ kiếp của thời hiện kiếp này. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Như vậy danh viết hiền thiện, thì kinh Bi Hoa thì gọi là hiền thiện, danh viết tức là gọi là hiền thiện. Cái kiếp này á, chúng ta gọi là hiền kiếp hay còn gọi là hiền thiện. Hiền là tại vì có nhiều thánh hiền, có nhiều bậc thánh ra đời. Còn mà gọi là thiện á, thiện là tốt, cũng tốt lành lắm. Ủa tại sao tốt lành? Chúng ta đang ở trong thời kỳ xấu nhất trong cái thời kỳ tốt lành. Ta bà ngũ trược áp thế, chúng ta đang vô cái thời xấu nhất. Cho nên là nó rất khổ vậy. Chứ thực tế ra là kiếp này cũng 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 tốt đẹp lắm, cũng có nhiều vị thánh nhân ra đời, có 1.000 vị Phật ra xuất thế cơ mà, rồi có nhiều người đắc đạo cơ mà, có nhiều người ra giải thoát sanh tử, nhưng mà chúng ta xui. Thật ra không có xui quý vị, thật ra là chúng ta đáng gieo nhân nào thì bây giờ mình đáng phải gặp quả đó. Ngày xưa gieo nhân ác thì đời này phải gặp quả ác mà thôi, ngày xưa gây ra cái nhân gì náo loạn người ta thì bây giờ sanh vào cái lúc mà người ta náo loạn mình què ha. Nói chung là không nên trách người, không nên trách trời, không có oán thân trách đất gì hết. Tự mình biết rằng mình sanh vào trong đời này tức là mình kém phước, cùng sanh trên thế giới này. Thật ra một có những người nghiệp lực khác nhau, có người thì rất là tốt đẹp đúng không ạ, có người giàu có thông minh rất trí huệ, có người thì dốt dốt, có người thì mang mang, có người thì cả đời không tìm nổi, làm hoài không tích lũy không được 100 triệu, có người thì xài tiền như nước đó. Đó là sao? Chúng sanh nghiệp báo bất khả tư nghị, như kinh Vô Lượng Thọ nói, hay là chúng ta là có thể nói là chúng sanh nghiệp ngực sai biệt, muôn sai vạn biệt. Vì vậy người giác ngộ luôn luôn tâm đắc câu nói trong kinh Nhân Quả Ba Đời, gọi là dục tri tiền thế nhân, tức là muốn biết được nhân đời trước. Kim sanh thọ giả thị, tức là hãy xem những cái điều gì mình đời này mình nhận lấy. Kim sanh là đời này, thọ giả thị là những cái điều gì mình nhận lấy trong đời này. Dục tri lai thế quả, tức là nếu mà muốn biết được cái quả đời sau. Kim sanh tác giả thị, tức là coi thử cái đời này mình làm cái gì. Cho nên á, đời này mình biết là đời sau mình đi về đâu chứ gì đâu, đúng không? Chúng ta học tịnh độ, ta lấy câu đó, ta giảng lên tịnh độ. Thì chúng ta biết chúng ta đời sau có được sanh về Tây Phương Cực Lạc hay không, hay là tiếp tục chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Nếu mà nói tiêu chuẩn cao á, quý vị hôm qua thì trong vô tình mở vô Thái Thượng Cao Nguyên Thiên, là cái bài của bên bên Pháp Âm Tiên Lưu, người ta lồng tiếng lại á, người ta dịch lại đó. Nghe vô cái đoạn Thái Thượng Cao Nguyên Thiên mà Hòa Thượng giảng cũng cao quá. Hòa Thượng nói là gì? Thật sự mà muốn ra khỏi sanh tử luân hồi phải có định huệ. Giới không không đủ. Giới là gì? Giới giúp quý vị nền tảng, giúp quý vị để sanh lên phước báo nhân thiên cõi trời của người. Quý vị muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị phải thật sự có định huệ. Mà định huệ trong pháp môn niệm Phật đó là gì? Niệm Phật công phu thành phiến, không đơn giản. Nghe như thế thoái tâm Bồ Đề, như tập 83, 85 gì đó, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Tại vì Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập có nửa tiếng à, quý vị nghe nhanh lắm. Nghe chút xíu rồi vô là nghe đi. Quý vị coi lên kênh Pháp Âm Tiên Lưu ha, kênh YouTube Pháp Âm Tiên Lưu. vì nghe bài đó đi, nghe đoạn đó để mà canh tỉnh chính mình, vậy mình có định có huệ hay không. Công phu thành phiến thì như vậy khó quá, đó là chắc hòa thượng nói một cách rút ráo rất hay. Còn chúng ta thì không nghĩ, dám nghĩ dám mơ đến công phu thành phiến, chỉ nghĩ gì mong mười niệm đới nghiệp bản sanh, tiêu chuẩn quá thấp. Cho nên Thiền Trang khuyên á, những người còn trẻ, những người còn khỏe, những người còn mạnh, những người còn thể học pháp được, những người có thể tu được, ráng tu mỗi năm tích lũy mỗi chút, mỗi năm tích lũy thêm tí nữa để mà có cơ hàng, biết đâu ngày nào đó vô tình rớt được vào công phu thành phiến. Tại sao vậy? Mình niệm không phải một ngày mà được quý vị à. Dục tốc thì bất đạt à, cưỡng cầu thì bất đắc. Tại sao? Dục tốc thì cái ham cho nhanh mà thì không bao giờ được cả, mà cưỡng cầu thì không có được đâu. Mà cái gì? Tự nhiên cứ một câu Phật hiệu niệm tới cùng, nghe pháp đi, niệm Phật, ai nghe học pháp vô thì học pháp nhiều, giống như cô Lưu Tố Vân cũng nghe 10 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà niệm Phật nhiều mà vẫn sân vẫn tức vẫn thế này thế kia thì thôi, cô tốt nhất nghe pháp nhiều thì tôi quý vị nha, nghe pháp nhiều để không ai, đây là nói sự thật. Còn ngoài ra ráng cố gắng giữ giới, giữ phải khống chế, mỗi khi mình phát tác ra cái gì mình phải biết giác liền. Mình có thể bị nổi sân lên, mình có thể bị tham nó kéo, mình có thể bị si nó kéo, nhưng mà lát sau mình phải biết liền sai rồi, đốt hết cũng đứt rồi, gọi là nhất niệm sân tâm khởi đó. Tức là một cái niệm nửa sân lên nổi lên thì thiêu năng vạn khoảnh công đức chi lâm, tức là có thể năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm, tức là có thể thiêu cả rừng công đức. Mình biết như vậy, mình muốn vãng sanh Tây Phương Lạc không được tức giận, không được nóng nha, ráng học cái đó, nhẫn nhục ba la mật đi, nhẫn nhục thì mới được, còn không nhẫn nhục không được. Cho nên á, công phu tu hành thì Trang hay nói, thằng Trang nói với hai bà cụ già đó, thì Trang nói tu hành không phải là tinh tấn một ngày nắng 10 ngày mưa. À, một ngày nắng một ngày tinh tấn rồi mấy ngày giả đái, không phải cách tinh hành thành tinh tấn á, thường người ta tinh nó không được đâu, người ta phải tu bình 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 cứ cứ giữ vậy, ngày nào cũng giữ vậy, mà quan trọng là giữ được tâm thanh tịnh, không nổi nóng, không nổi sân, không bị xe tham nó kéo, thì quý vị tu mặc dù rất ít mỗi ngày, quý vị có thể không tu nhiều như người ta, nhưng mà công phu nó cứ bảo trì, nó dâng lên lên dâng lên, giống như nước nó dâng lên dần. Tại vì sao? Quý vị biết đổ nước vào cái bình đúng không ạ? Dù đổ ít nhưng cái bình nó được là chắc, cái bình nó không có bị rò rỉ, gọi là không có lậu, thì sao? Nó từ từ nó lên. Còn quý vị đổ ao 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 vô cái bình nước rất nhiều nhưng mà cái bình đó bị lủng, lủng tức là phiền não lậu đó, nó lủng cho nên nó chảy hết ra. Quý vị đổ vô nhiều mà thường mình đổ một chút cái xong cái hết, với lại thường tu hành dễ chấp tướng lắm, tu nhiều thì Trang thấy có nhiều người tinh tấn nhưng mà vẫn chấp tướng. Chấp tướng thì mình tu 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 rất tốt, tu rất nhiều cho nên dễ bị gì phiền não nó sanh. Cho nên đó, tu hành đó, phải khiêm tốn, phải khiêm cung đó, phải coi tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát, duy chỉ ta là phàm phu đó. À, cố gắng nha, giữ đây chứ không có kiếp ta bà này, mình đang học trong cái thời gian này á, rồi khó lắm đó. Mai mốt nó qua rồi, đang cơ hội này tốt đẹp mà nó qua rồi là thôi, uổng phí một đời. Chúng ta tiếp tục à, đang tới đây là thời hữu đại kiếp, danh viết thiền thiện nè. Thị đại kiếp trung là trong cái đại kiếp đó, Hữu Thiên Thế Tôn có 1.000 Đức Phật à, Thế Tôn tức là Đức Thế Tôn có 1.000 được một Đức Phật, thành tựu đại bi xuất hiện ư thế, tức là thành tựu đại bi đây là gì, các ngài là thành tựu đại bi, chúng là đại từ đại bi, tức là thành Phật xuất hiện ở đời đó. Như vậy đây là nói trong kinh Bi Hoa, kinh Bi Hoa rất dài à, ai có thời gian đọc, Thiên Trang chưa có thời gian đọc hết kinh này. Mà kinh Bi Hoa này cũng có nhiều chi tiết hay, trong đó trích đoạn vừa rồi chúng ta xin đọc lại. Và tất cả Bồ Tát trong thời hiền kiếp đều đến vân tập tại Pháp hội về hiền kiếp hiện tại chính là kiếp trụ, tên là Hiền Kiếp. Ở trong đại kiếp này có 1.000 vị Phật xuất thế nên gọi là Hiền Kiếp. Trong quyển 5 của kinh Bi Hoa ghi, thế giới Phật này đang gọi là Ta Bà. Có nghĩa là gì quý vị? Đang gọi là Ta Bà thôi chứ không phải, chứ sau này chắc chắn là Ta Bà mãi nha. Vâng, đúng lúc có đại kiếp gọi là Hiền Thiện. À, chữ đương á, mình có thể dịch là đúng lúc cũng được. À, thời, chữ thời nên làm dịch là đúng lúc. À, chính xác. Trong đại kiếp này có 1.000 Đức Thế Tôn thành tựu Đại Bi xuất hiện ở đời. Quý vị nên nhớ, thế giới, vũ trụ, tất cả đều luôn luôn thay đổi. Mọi thứ nó thay đổi rất là nhiều. Nó thay đổi tại vì nó là không cố định. Ví dụ như thế giới này hiện tại nó đang là Ta Bà, đúng không ạ? Nhưng tương lai nó không gọi Ta Bà. Là quý vị nên nhớ vậy. Tại vì lúc này là chúng sanh ngũ trược ác thế, chúng sanh nhiều khổ não nó tập trung lại. Ta Bà dịch nghĩa là kham nhẫn, có nghĩa là họ chịu khổ giỏi. Thế giới này họ chịu khổ rất giỏi cho nên mới gọi là Ta Bà. Nhưng đến thời nào trước đó hoặc là thời sau này, thế giới này chưa hẳn là Ta Bà cho nên mới đang gọi là Ta Bà. Quý vị hiểu vậy? Mà chúng ta sanh vào Ta Bà rồi cái thế giới này mai mốt nó tốt đẹp, mình lại sanh vào cái thế giới khác. Vì sao? Thế giới này nó tốt đẹp, mình không có phước. Gọi là phước nhân cư, phước địa. Phước địa, phước nhân cư. Tức là người phước thì ở đất phước, đất phước thì người phước ở. Cho nên là chắc chắn là không có đâu, quan trọng là mình gieo nhân nào. Đó, ở đây nói sơ về, về hiền kiếp. Như vậy chúng ta hiểu được chút về, về hiền kiếp là thế nào. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xuống đoạn tiếp theo. Cứ Phật Tổ thống ký, à, đó là cứ này là căn cứ, căn cứ theo sách gọi là Phật Tổ thống ký. Quyển này có cuốn sách tên là Phật Tổ thống ký, tức là ghi lại những cái lời thời của Đức Phật Thích Ca nè, rồi rồi các vị chư tổ gọi là Phật Tổ thống ký. Thống là tổng, tổng cương lĩnh, à, nói cho kẻ đại ký. À, ký là thế nào thì chúng ta cũng có thể hiểu được. Ký, ký là ghi lại thôi. Thử kiếp trung, à, trong kiếp này đệ nhất Phật danh Câu Lưu Tôn Phật, à, tức là vị Phật thứ nhất trong hiền kiếp này đó là có tên là Câu Lưu Tôn Phật. Thứ vị Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, vị thứ hai tên là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Tam vi ca diếp Phật, thứ ba gọi là vị Phật ca diếp. Tứ tức vi kim chi thích ca mâu ni Phật, tức là thứ tư, à, thứ tư là tiếp theo á, thứ tư là, thứ tư là gì, à, thứ tư cái là chính là đó là Thích Ca Mâu Ni Phật của hiện nay. Di chi này cũng là dịch là của hiện nay thôi, chữ kim là hiện nay. Như vậy là chúng ta hiểu là bây giờ hiền kiếp này có bao nhiêu vị Phật ra đời rồi, đúng không ạ? Đó, có tất cả là 1.000 vị Phật ra đời, mà hiện tại là bao nhiêu, tới vị Phật thứ bao nhiêu rồi, thứ tư rồi, Thích Ca Mâu Ni Phật còn nhiều, đúng không? Đó, cho nên là quý vị có thấy cũng ta cũng còn may mắn. Nhưng mà nên nhớ trong kinh hiện tại hiện kiếp có nói, trong kiếp số 9 này thì sao, kiếp số 9 này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra đời, Đức Phật Di Lặc ra đời coi như vào kiếp thứ 11 à. Rồi sau đó kiếp thứ 10 chứ không phải kiếp 11, kiếp thứ 10, kiếp thứ 11 đến kiếp thứ 14 á, mấy kiếp liền á, không có Đức Phật nào ra đời cả. Kiếp thứ 15 á, thì có đến kiếp 15, là kiếp 15 thì nhớ nhớ là có 990 mấy, 94 Đức Phật ra đời. Đó. Rồi kiếp thứ 16, 17, 18 không có, 19 không có Phật ra đời, kiếp thứ 20 à, cái cuối cùng thì có một vị Phật ra đời nữa. Cho nên không phải lúc nào cũng gặp Phật đâu, gọi là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Nghe được Phật pháp là khó, có thân người gặp được Phật pháp là khó. Phải trân trọng cơ hội này. mà học. Học thì cố gắng học, có bao nhiêu thì học bao nhiêu ha. Mình ráng, thiện Trang nói với quý vị, thiện Trang cũng ráng khuyến tấn để cái gì, lỡ lên đây giảng rồi phải nói cho quý vị, không nói thì có lỗi ha, gọi là giáo bất nghiêm ha. Nhi sư đọa, tức là gì, dạy mà không nghiêm á, dạy không ráng cố gắng dạy á, thì đó là lỗi của thầy. Chứ đọa đó không phải là đọa, là đọa của Đà Lạt, đọa hay nọa, có khi đọc là âm nọa, là bị rớt à, có nghĩa là lỗi, lỗi lầm thầy, cho nên phải ráng ráng giảng. Như câu chuyện trong kinh, có một câu chuyện như thế này: vào thời Đức Phật Ca Diếp, vào thời Đức Phật Ca Diếp, chúng ta đang nhắc đúng không, Đức Phật thứ ba tên là Ca Diếp, có một vị tỳ kheo ở vào cương vị tăng sư, tức là dạng là ngon lành đó, hòa thượng Yết Ma Giáo Thọ, tức là nói như bây giờ là gì, một vị tôn túc đó, độ rất nhiều đệ tử, nhưng mà đối với đệ tử ít khi lưu tâm răn dạy, có nghĩa là cho vô xuất gia đông lắm, nhân đệ tử nhiều lắm, nhưng mà không chịu dạy, không có dạy, do chắc là lo gì đó không biết, ít dạy lắm. Trong số các đệ tử ấy thì có một vị thì không hiểu rõ sự trì phạm của giới luật, tức là học giới luật không tới nơi à, học giới luật không tới nơi, cho nên là khổ lắm đây. À, nó giật quá, mạng nó giật quá, thì Trang xin phép tạm dừng chút xíu để thì ngăn kiểm tra lại cái mạng nha. Chắc do thời tiết thôi. Câu chuyện xin tiếp tục là gì? Tức là trong đó thì có những đệ tử, có một vị đệ tử vì không được thầy dạy cho nên không hiểu được trì phạm của giới luật, cho nên không đúng theo pháp mà trì giới tu hành gì đó, sau khi mạng chung vị đệ tử đó đã đọa lạc. Đọa là đâu? Đọa vào lầm là rồng, là một con rồng à. Thì rồng thì quý vị biết là cũng khổ lắm chứ không có sung sướng, người ta tưởng rồng sung sướng nhưng mà thật ra cũng khổ. Như nó cũng con rồng này á thì cứ 7 ngày thì thọ tội một lần đó. Toàn thân á thì bị lửa thiêu đốt đến nỗi da thịt thân hình cháy hết, chỉ còn xương, tưởng là chết đó. Nhưng mà do nghiệp lực cho nên là nó không có chết, nó trải qua chốc lát sau thì nó sống lại để tiếp tục đó, những ngày sống, và cứ 7 ngày bị khổ một lần như vậy. Cho nên trải qua thời gian lâu, rồng không chịu nổi, khổ quá, cứ bị như vậy đốt cháy, lửa đốt cháy, do biết tại sao, cho nên phải coi tại sao mình khổ như vậy, và coi coi quán thử coi, tại vì rồng thì có báo đắc của ngũ thông, tức là có thần thông á, năm loại thần thông có luôn, mà thần thông có hai loại, một là tu đắc, hai là báo đắc, thì báo là có quả báo mà được, còn tu á, như chúng ta không có quả báo đó nhưng mà ta tu ra được thì báo đắc. Cho nên quán lại coi thử đời trước làm gì, tại sao mình lại đọa là vào rồng mà bị khổ như thế này đó, thì mới biết là đời trước là do quan sát thấy mình là một người tu học Phật pháp nhưng thầy dạy không có kỹ lưỡng, không có răn nhiều, đặc biệt là nói về giới luật, không có dạy giới luật, cho nên tội nghiệp rất nhiều, do vậy chịu cảm phải tội khổ ngày này. Sau khi biết như vậy nên thấy vô cùng tức giận với vị thầy quá khứ của mình đó, cho nên là phải tìm cách trả thù thầy cũ. Thì trải qua thời gian không lâu sau đó thì có một đoàn thương nhân 500 người vào biển để tìm châu báu, trong đó có một vị là con rồng ở kiếp tiền nhân đời xưa, tức là thầy của con rồng đó. Thì rồng từ đáy biển nổi lên khiến chiếc thuyền lúc thì tưởng nhiều lúc tưởng sắp chìm đắm, tức là nó hù dọa chứ nó chưa muốn cho chìm liền đâu, nó phải phải hù dọa cho sợ đó, nó hù dọa cho nó sợ, cho nên nó có làm như vậy. Thì tất cả thương nhân trên thuyền vô cùng sợ hãi, trong đó có một người bạo dạn can đảm đứng ra hỏi rồng rằng: chúng tôi đây cùng nhà ngươi hoàn toàn không có oán thù gì, tại sao ngươi lại nổi sóng giữ thuyền lại không cho đi? Đó, tức là nói vậy. Thì con rồng đáp rằng: tôi với các ông cũng không có thù oán gì hết, Thật ra trên thuyền chỉ có một vị tỳ kheo, vị này chính là thầy của tôi thời quá khứ. Khi ở dưới hóc tòa của người đó, tôi tu học Phật Pháp vì không chịu răn dạy, dẫn dắt tôi chu đáo, nên tôi không rõ giới luật mới tạo nhiều tội lỗi tày trời như vậy. Bây giờ sau khi xả báo thân đó thì tôi bây giờ chịu thân rồng khổ bị thôi đốt thiêu đốt như vậy, nên tôi nghĩ đến nỗi khổ đó, tức giận quá nên bắt thầy tôi để hỏi lý do là tại sao không dạy tôi cho đàng hoàng. Đó, quý vị thấy không, làm thầy đâu phải dễ đâu, làm thầy không dạy á thì nó thích, dạy thì nó khó ghét đó, nói hoàn lỗi lầm, nói thế này thế kia đó, chứ mà khi không dạy á, thì bây giờ nó trả thù đó. Đây khổ, bị khổ chưa đây, cho nên khổ lắm, đâu có sung sướng gì đâu. Ở thế gian này sao cũng bị kết án chúng sanh, cứ khi chúng sanh đọa lạc rồi toàn trách mình không à. Đó tới, cho nên bây giờ nói tiếp là giờ đây tôi chỉ yêu cầu các ông thả vị tỳ kheo ấy xuống biển, tôi sẽ để cho thuyền các ông an nhiên mà đi, tánh mạng các ông sẽ được bảo toàn. Thì vị tỳ kheo đó cũng khá, nghe xong lời nói như thế, đi với đoàn thương nhân mà, nghe lời nói như thế biết thương nhân trong thuyền sẽ không dung tha cho mình, nên tự động thôi mình nhảy xuống biển luôn, kết thúc sinh mạng. Kết thúc sinh mạng luôn, nhảy xuống biển luôn đó, chết luôn. Thì coi như là quý vị thấy đây là câu chuyện ghi trong kinh nha, thời Đức Phật Ca Diếp. Cho nên là làm thầy cũng đâu có dễ đâu không? Đó. Mà thời nay thường người ta gì thích nghe gạt, không thích nghe khuyên, thích nghe nói tu có phước báo đúng không ạ, chứ không thích là tu giữ giới rồi thế này thế kia, khó quá, khó khổ quá đó, cho nên là khó vô cùng. Mà dạy mà nói thẳng là ghét bỏ đi, ông thầy nó nói khó chịu á, nghe nó nói giữ luật mà nói gì đâu không à, khó quá, tu gì phải dễ chứ. Nên thời mạt pháp chúng sanh can cường nan hóa đúng không quý vị, thật đáng thương như câu chuyện vừa rồi. Chúng ta trở lại với phần kinh văn. Rồi mời quý vị chúng ta trở lại. Cứ Phật Tổ Thống Ký rồi đúng không ạ? Tại chúng ta đây cái Đức Phật thứ tư là Thích Ca Mâu Ni. Thử hậu hữu di lặc. Đó, phía sau đó thử hậu là sau đó có ngài Di Lặc, tức là ngài Bồ Tát Di Lặc. Đệ cửu bá cửu thập lục Phật tương kế xuất thế, đó là có 96 996 996 Phật, Đức Phật à, tiếp nối nào tương kế, tức là tiếp nối nhau ra đời sau ngài Di Lặc, là ngài Di Lặc là Phật thứ năm, sau đó còn có các vị Phật tiếp nối nhau ra đời nữa. Đây như vậy, đây là đàn chân văn xin đọc. Căn cứ theo Phật Tổ Thống Ký, trong hiền kiếp này vị Phật thứ nhất là Câu Lưu Tôn Phật, tiếp theo là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, thứ ba là Ca Diếp Phật, thứ tư chính là Thích Ca Mâu Ni Phật của hiện nay. Sau này có ngài Di Lặc cùng 996 vị Phật nối tiếp nhau ra đời. Ở đây cái chữ đặt ra nếu mà kể ra ngài Di Lặc rồi thì chỉ còn 995 thôi chứ. Nhưng mà tại sao trên này ghi ra 996 chúng ta phải coi lại ha. Thì chữ do này mình sửa lại một chút cho nó phù hợp. Có 96 vị Phật như ngài Di Lặc. Thì bỏ chữ cùng đây này, sau này có 96 vị Phật như ngài Di Lặc, mình sửa lại đẳng chữ đẳng thay vì cùng, mình sửa là như ngài Di Lặc nối tiếp nhau ra đời. Đó thì chúng ta có thể hợp lý. Đấy thì chúng ta thấy Phật ra đời rất nhiều vẫn còn đó không? Nhưng mà không chắc được gặp Phật đâu nha, quý vị nên nhân thân nên đắc Phật pháp nên vặn nha. Sau này chúng ta sẽ học, chúng ta biết. Kim thử hội trung là trong hội này đây, tức là pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật giảng Di Lặc giữ kỳ tha hiền kiếp trung thành Phật chi, cửu bá cửu thập ngũ đại sĩ Gia Lai tập hội. Tức là gì? Là ngài Di Lặc cùng với kỳ tha, tức là những người khác hiền kiếp trung đó, những người mà bị đã gồm ở đây có nhiều chữ quá, mình dịch đằng sau lại, gồm có 995 vị đại sĩ sẽ thành Phật ở trong huyền kiếp này nè, khác đó, từ ngày Di Lặc ra, còn đó đều đến tập hội, tức là vân tập tại pháp hội, thính Phật thuyết pháp, nghe Phật thuyết pháp. Tức là cái câu kinh văn mà cập hiền kiếp trung nhất thiết Bồ Tát Giai La Hợp Hội, đó là chính là chỉ cho ai, là cùng với các Bồ Tát trong hiền kiếp. Bồ Tát trong hiền kiếp là Bồ Tát sẽ thành Phật trong thời hiền kiếp này. Có bao nhiêu người? Sẽ có còn lại 996 người nữa, trong đó có ngài Di Lặc, thì trừ ngài Di Lặc ra thì còn có 995 người nữa, thì đó gọi là hiền kiếp chung. Bồ Tát cập nhất thiết Bồ Tát trong đó quý vị, tất trong thời hiền kiếp á, chúng ta hiểu đó, chứ không phải những cái Bồ Tát tu tập khác, mà đây là những Bồ Tát sẽ thành Phật trong thời hiền kiếp mà đến để nghe Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ, thì điều này cũng rất là tuyệt vời. Cố tri hiền kiếp trung vị lại nhất thiết chư Phật giai tất đồng tiên thử kinh. Đó. Cho nên biết rằng trong tất cả nè, đây chúng ta dịch là tất cả chư Phật của vị lai trong thời hiền kiếp đều chắc chắn, chỉ tất mà chắc chắn cùng tiên thiết kinh này. Đó, có nghĩa là gì? Đây nói ra, cử ra ví dụ là ý nói là bây giờ có ai tới, có tất cả bao nhiêu 996 người tới nữa đó, thì ngài Di Lặc đã kể rồi đó, thì thật ra là trong còn 995, ở trên kia thì ghi 996, còn xuống dưới này ghi 995, thì cũng thật ra là trên kia 996 là kể cả ngài Di Lặc sau khi ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn xuống dưới là kể 995 là chỉ kể bỏ ngài Di Lặc ra. Cho nên thì tất cả những vị đó đều đến pháp hội, như vậy là có bao nhiêu 995 người ngài Phật Di Lặc kể trên rồi. Như vậy 995 vị này để biểu diễn là Phật tương lai của thời hiền kiếp đến. Như vậy chắc chắn là trong thời hiền kiếp này các vị Phật ấy ra đời đều sẽ tiên thuyết kinh này. Kinh này tức là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên trong chữ tựa đề của kinh có chữ gọi là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng, cái kinh đó thì chữ thiết đó, Phật thiết, kinh nào được gọi là Phật thiết, kinh đó tất cả chư Phật đều thiết, gọi là Phật thiết. Đó là một cách giải thích đúng không ạ? Chữ Phật thiết chúng ta cũng học rồi. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ này được tất cả chư Phật trong thời hiền kiếp thiết, và chứng tỏ kinh này có giá trị, các kinh khác chưa chắc đúng không, nhưng mà kinh này có giá trị cho nên được thuyết. Như vậy chúng ta tiếp tục nè, tiếp tục là chữ lánh thuyết. Lánh thuyết là có một cái thuyết khác, là ý này cái thuyết khác nữa, thuyết khác, cái cách nói khác nữa. Hiền kiếp cộng nhất thiên linh ngũ Phật, tức là trong thời hiền kiếp này tổng cộng á, có đến 1.005 vị Phật, chứ không phải 1.000 vị Phật đâu. Có thuyết khác nữa nói 1.005 vị Phật nữa. Di Lặc dĩ hạ nhất thiên linh nhất nhân, tức là từ dưới ngài Di Lặc á thì còn có bao nhiêu, từ ngài Di Lặc trở xuống còn có 1.001 người, cộng với bốn vị hồi nãy chúng ta đã học, đó là câu lưu tôn Phật, câu na hàm mâu ni Phật, ca diếp Phật và thích ca mâu ni Phật, là 1.005 đó. Thì có một thuyết khác nữa, vị thành Phật mà chưa có thành Phật, nên có nghĩa là còn có tới 1.001 người á, 1.001 người Bồ Tát á chưa có thành Phật, chứ tính là ngày Di Lặc nữa là coi như là một đó trong đó luôn á, mà 1.001 trừ ngày Di Lặc ra là đúng 1.000. Đây là một cái thuyết khác. Phi sở thường kiến là chẳng có thường thấy, nhưng mà điều này á thì thường là không được được thấy được, À, có nghĩa là cái thiết này á, ít có nói lắm, là lâu mới thấy thôi. Còn thiết mà thường nói là thiết và nhiều kinh nói là 1.000 vị Phật ra đời thôi. À, còn cái thiết mà nói có 1.000 năm thì ít lắm. Cố bất tường lục cho nên không có tỉ mỉ mà ghi chép ở đây, ghi chép ra. Tức là ngài Hoàng Niệm, đây là lời mở ngoặc của ngài Hoàng Niệm Tổ. Ngài Hoàng Niệm Tổ nói là còn có cách khác nữa, có một số kinh, một số nơi nói rằng hiền kiếp này có đến 1.005 vị Phật đã đời, nhưng mà đó ít gặp lắm, lâu mới thấy thôi, không biết thế nào, cho nên ngài không có dẫn ra một cái chi tiết, ngài không trích dẫn ra. Chúng ta vẫn theo thuyết lớn, thuyết quen thuộc, đó là gì, 1.000 vị Phật ra đời. Thì bây giờ có nhiều người lại nghi ngờ, ủa vậy tóm lại 1.000 vị Phật ra đời trong thời hiện kiếp hay 1.005 người? Thì thật ra mà nói, Phật pháp gọi là bất định pháp, quý vị biết đúng không ạ? Phật pháp là gì? Tuy nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tuy nói là nhân quả, nhưng nhân quả nó thay đổi, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên nó thay đổi theo ngày tháng năm tháng, dần dần nó cứ thay đổi, từ từ nó thay đổi, chứ không phải nó đùng một cái nó ra như vậy rồi chắc chắn như vậy. Ví dụ như người đó đi khám bệnh nói 3 tháng sau ung thư chết, chơi chắc chết, đúng không ạ? Vì sao? Người ta còn có thể 3 tháng để thay đổi mà. Mình phải chuyển nhân, chuyển duyên, thêm vô, bớt đi, cho nó thay đổi dần. Cho nên cái lớn là gì? Có 1.000 vị Phật ra đời là tên đó coi như là gần như chắc chắn. Nhưng có thể là gì? Có thể một lúc nào đó, có thể do nhân duyên gì đó, chúng sanh nếu mà tu tập tốt thì cảm ứng, ôi thì thêm có vị Phật nữa ra đời nữa, thêm người nữa độ chúng sanh chứ. Tại vì sao? Phật ra đời không phải vì Phật mà vì chúng sanh. À, vì chúng sanh căn tánh chín mùi, vì chúng sanh có khả năng được độ cho nên Phật sẽ ra đời, thì không ngại gì ứng thêm một vị Phật nữa, ứng thêm 5 vị Phật nữa, có sao đâu. Đó, cho nên là mình học mình mới hiểu Phật pháp là bất định pháp. Chứ nếu mà Phật pháp mà chết cứng như vậy thì tu làm gì quý vị, tu làm gì? Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, những người ở Tây Phương Cực Lạc đó luôn luôn biết được tất cả quá khứ hiện tại vị lai, biết chúng sanh nào đó khi nào được đắc đạo vãng sanh vân vân, thấy như vậy. Rồi vậy mình thấy, ủa vậy thấy mình bao giờ mình sẽ vãng sanh rồi, chứ mình đâu cần phải tu nữa đâu quý vị ha. Vậy sướng quá rồi, thôi ngủ đi, đi chơi cho đã, rồi tới kiếp đó mình cũng được vãng sanh đúng không? Đâu phải đâu, không phải như vậy. Đó là gì? Nếu như mình tu như vậy, nếu như ngày ngày nghe pháp tu hành, nếu như ngày ngày niệm Phật tu hành, nếu ngày ngày sửa đổi tập khí, nếu ngày ngày siêng năng tinh tấn, thì mình sẽ vãng sanh vào thời gian đó. Đó là Phật Bồ Tát tuy là thấy tương lai, nhưng thấy tương lai trong hiện tại. Quý vị hiểu không ạ? Tương lai đó là tương lai của hiện tại, không phải là tương lai chắc chắn như vậy. Tương lai chắc chắn nó còn thay đổi, nó sẽ thêm, nhưng mà nó có phần phần như vậy. Giống như chúng ta tu bây giờ, giống như bây giờ quý vị đáng lẽ đời này được vãng sanh, bây giờ quý vị ôi tôi được vãng sanh chắc rồi, tôi cho nên tôi sẽ đi chơi cho nó đã đi, hưởng thụ ngủ hưởng ngũ dục lục trần cho đã đi, đúng không? Rồi cái mấy năm sau cái chết ngắt, cuối cùng vãng sanh không? Vãng sanh. Vì sao không vãng sanh? Vì mấy cái gì nó thay đổi rồi, tương lai rồi, cho nên một niệm sanh tất cả các niệm khác nó sanh theo, gọi là cái này sanh cái kia sanh, đó cái chuỗi dần nhân quả. Mình nếu học sâu về duyên đức Phật, gọi là dòng chủng tử nghiệp, cái dòng chủng tử nghiệp này nó dẫn con đường này là nó đi con đường này, nó dẫn con đường kia đi con đường kia. Giống như trên thế gian, quý vị đi vào con đường này rồi á, quý vị đi thẳng đi thì quý vị tới đến đó, quý vị mà rẽ qua lối kia rồi quý vị đi tiếp đi thì quý vị sẽ rơi tới nơi khác. À, không có giống nhau đâu. Cho nên đừng nghĩ Phật pháp nói nhân quả rồi mình cứ nói nhân quả chết cứng là sai nha. Nó phải học tới nơi. À, giáo lý nhà Phật rất sống động, giáo lý nhà Phật có thể giúp người cải tạo vận mệnh, có thể thay đổi tương lai. Cho nên đời này nếu như không tinh tấn thì chưa vãng sanh. Nếu đời này tu tốt, đời này vãng sanh Phật Bồ Tát Tây Phương và thấy vui quá. Ui, nó tu tốt rồi chắc nó vãng sanh. Nhưng mà mấy hôm sau, mấy tháng sau, mấy năm sau nó, ôi cái thằng đó, cái con đó, cái cô đó bây giờ buồn quá đi, không tu nữa rồi. Bây giờ ham danh văn lợi dưỡng, bây giờ ham sống trong gia đình. Hồi xưa gia đình ông chồng bắt nạt dữ quá, con đau con ốm quá, cô đó nó cô vô cô tu tuyệt vời, dũng mãnh tinh tấn vô cùng, cho nên thấy hoa sen nở rồi, chắc là tương lai bản sanh rồi đó, chắc 10 năm sau cô ta bản sanh rồi đó. Nhưng mà mới tu được 5 năm sau cái cô ta, ôi phước báo mình nó lên rồi, công phu cũng cao mà, cũng khó chút công phu mà phước nó trổ ra, bắt đầu hưởng thụ, bắt đầu thấy ham đắm trong đó, rồi cái hoa sen trên kia nó u tàn dần dần, tối dần dần, quên mất, thậm chí phá giới, thậm chí làm này làm kia xong rồi cuối cùng hoa rụng mất tiêu. Bồ Tát ở trên Tây Phương Lạc cũng nhìn cái hoa sen đó, ôi tội nghiệp cho cái hoa này, ôi tội nghiệp chúng sanh này, tôi đáng lẽ là nó 10 năm sau nó vãng sanh, là bây giờ nó không có vãng sanh, nó chìm tiếp trong vòng sinh tử rồi. Với các con quan sát cho coi nó bao giờ nó vãng sanh, ôi phải có đến hết thời hiền kiếp cũng chưa vãng sanh nữa, lúc đó mà thấy thương không. Cho nên thằng trai nói mình sắp lên tàu về Tây Phương rồi mà không chịu, cố thêm chút nữa đó, nhiều người đó ráng thôi, còn thêm chút xíu nữa thôi là sắp tới ngày được trên chuyến tàu đi về quê hương cực lạc, sắp tới rồi. Nhưng mà không nổi quý vị, ráng không nổi, ráng không nổi, cho nên rớt lại rồi đợi chuyến tàu sau. Chuyến tàu sau không biết bao giờ mới cầm được vé, vé người ta dành biết, không biết tới vé mình không, mua được cái vé Tây Phương Lạc còn khó hơn vé đi qua Mỹ nữa đó, cho nên là khó lắm quý vị à. Thật sự đó, thời nay là như vậy đó, người tu hành dũng mãnh tinh tấn rất nhiều nhưng chỉ được thời gian rồi thoái chuyển. Vì sao? Vì thiếu cái lòng nhẫn lại, thiếu lòng kiên trì. À, tu hành vài bữa thấy đủ rồi. À, nên cái gì khi đi vô chùa thì trang hay các quý thầy tu lâu năm, quý thầy luôn luôn nói cái những người tu được là những người kiên trì bền chí, không quá tinh tấn, tức là tu cứ đều mà duy trì, là những người thường thành tựu. Còn những người tu hành mà gấp gáp nóng vội ào ào chứ tôi chưa thấy ai thành tựu hết. Đấy các vị hòa thượng lớn nói rồi, chưa có ai thành tựu hết. Thường là một là ma nhập, hai ra đời, ba là bỏ tu đó, đoàn toàn vậy không à. Tại sao tu không được, nôn nóng quá. Phật pháp cần tâm thanh tịnh, cần tâm bình tĩnh, cần tâm kiên trì, cần tâm nhẫn nại, cần cái sự lâu dài, không phải là một phút lên trời. Một phút lên trời như ngài Lục Tổ Huệ Năng, đó là nhiều kiếp xa xưa đã tu rất nhiều, đời này đến thi hiện, hoặc là chúng ta đã tu rất nhiều lần, rất nhiều lần. Lần nào thi bài thi nộp bài cần 5 điểm đậu, mình cứ thi 4 điểm, 4 điểm rưỡi hoài. Cho nên đời này đến một chút xíu nữa thiền phạt đủ 5 điểm. Cho nên đó là chẳng qua là do nhiều đời đã tu rớt rồi. Còn mình mà tu mà từ con số 0 lên thì phải lâu chứ. Cho nên hòa thượng nói thiện căn phước đức nhân duyên, mình có thể làm gì? Bồi dưỡng thiện căn được, phước đức mình có thể tu được, nhân duyên có thể mình tìm thầy tốt được, mình gặp được thầy tốt, vì trên mạng có, thời này có mạng rồi. Cho nên không phải ở người khác, ở chính nơi mình, và tu hành vẫn là mình là trung tâm, không ai cứu ai được đâu quý vị. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, không có giúp đâu. Người khác chỉ giúp cho mình sơ sơ, giúp gì? Giúp duyên. Người ta có thể tạo cho mình duyên là gì? Nghe pháp. Duyên là gì? Duyên là môi trường để tu. Duyên đó, hai duyên đó là tốt rồi, không thể đòi hỏi gì hơn. Còn ai mình phải tu, Vì sao? Đường sanh tử của ai? Người ấy đi. Đọa lạc mình đi, đúng không? Đến cũng tự đến, đi cũng tự đi. Đi không đến. Tất cả đâu có ai mang theo được mình đâu. Nếu mà mang theo được mình đi theo á, là Phật Bồ Tát mang đi hết rồi. Cho nên nhất quyết phải xác định rõ vai trò của bản thân mình quan trọng. Thiền Trang biết được điều này từ lâu rồi. Và Hòa Thượng cũng hay nói là gì? Quý vị tu có hành to có tốt thêm một chút thì Phật Bồ Tát gia trì được thêm một chút nữa. Sự gia trì của Phật Bồ Tát là bình đẳng, nhưng do mình nhận được không bình đẳng. Vì sao nhận được không bình đẳng? Vì tâm của mình không tương ưng. Tâm mình càng tương ưng bao nhiêu thì nhận được nhiều bao nhiêu. Đó. Nhưng mà tâm thì ta luôn ở ta bà, đúng không? Nói miệng thì nói Di Đà, nhưng mà tâm thì nói ở ta, thật sự ở ta bà. Đa phần ở ta bà khổ lắm, khổ lắm. Nói thì khổ nhưng mà không thấy khổ. À, và đa phần có một cái bệnh là nghĩ chúng tôi, chúng ta, nghĩ tôi đây sống còn lâu năm lắm. Cho nên nhớ câu huỳnh tiền lộ thượng vô lão thiếu. À, cho nên tức là đường đi xuống xuống suối vàng, không kể già hay trẻ đâu. Đừng nghĩ mình trẻ, đừng nghĩ mình còn bao nhiêu năm nữa. Cho nên Đại sư Ấn Quang nói, nếu như niệm Phật mà lúc nào tâm niệm Phật cũng nghĩ đến chết, có nghĩa là mai chết rồi. Cho nên bữa nay ta còn có ngày cuối cùng ta niệm, lúc nào cũng sợ với tâm như vậy. Như người mà ở trong hầm phân mà mong muốn ra thì niệm Phật như vậy, không bất loạn cũng thành bất loạn, không nhất tâm cũng thành nhất tâm. Còn hiện nay chúng ta tu không nhất tâm là gì? Tại vì mình không hiểu được điều đó. Cho nên khai thị muôn lời vàng, khai thị của chư tổ, lời vàng hay ý bạc, dù có thanh ngọc sắt chăng nữa thì cũng chỉ nói đến một điều là gì? Hiểu rõ vô thường. Tóm lại chỉ nói bốn chữ là hiểu rõ vô thường đó. Rồi sau đó mình gì? Quyết tâm bình tĩnh. Nhớ nha, hiểu rõ vô thường rồi quyết tâm bình tĩnh, chỉ bấy nhiêu thôi. Chỉ bấy nhiêu thôi là đắc đạo. Nếu như ngày xưa mình tu tinh tấn bao nhiêu, bây giờ mình tu tinh tấn bằng với thời lúc đầu, chắc chắn mình sẽ thành Phật, chắc chắn mình đắc đạo, không khó. Còn nếu như mình tu thời gian bắt đầu giải đãi cho nó rất nhiều đó, thì cha thấy con không phải mình đạo Phật mình đâu. Thiền Trang có rất nhiều cô học trò đi tu bên Thiên Chúa giáo. Có một cô cũng nhắn tin cho Thiền Trang: thầy ơi, em thấy thầy trên mạng ngưỡng mộ lắm. Nó thầy bây giờ làm thầy ta kia ngưỡng mộ, sao em đi tu càng ngày càng thoái chuyển thầy ơi. Em thấy hồi xưa tốt lắm, ý chí mình đâu bây giờ đi đâu hết trơn rồi. Mà cô học trò đó hồi xưa cũng hiền lắm á, mà cô cũng nói thật thà vậy. Thì Trang nói: ôi thầy đang bận, đợt tuần này đang chuẩn bị vào khóa tu, nhiều việc quá, thôi để khi sau khóa tu đó, tổ chức xong khóa tu rồi bắt đầu trao đổi, chỉ cho phương pháp làm sao để tinh tấn. Đó, phương pháp tinh tấn đó là hiểu rõ vạn pháp vốn vô thường. Thế gian này không có phải là thật, tất cả đều là giả, chỉ có một điều thật đó là vãng sanh là thật, niệm Phật vãng sanh là thật. Còn lại trong luân hồi mộng dài, mộng và mộng, mộng mộng hoài mà không chịu tỉnh. Ăn uống gì có vui lắm đúng không? Ăn món ngon lắm đúng không? Thịt ngon lắm, cho quý vị ăn 100 ngày liên tiếp món đó thành chán. Quý vị yêu người thương nào người đó lắm không, lấy về ở nhau 100 ngày, ở 1.000 ngày, người ta nói là hoa vô bách nhật hảo nhân, à mình phải hoa vô bách nhật hương, nhân vô bất bách thiên hảo, tức là người á mà có không có tốt quá được 1.000 ngày, còn hoa không thơm quá được 100 ngày đâu. Cho nên á, nhìn thế gian nhìn cái thấy gì màu hồng hết, chẳng qua là mình ở ngoài. Người xưa nói không vào trong chăng làm sao có biết chăng có rặng. Đấy, mình vô là cũng biết chăng có rặng chứ, đúng không? Vô chui vô trong chăng mới biết chăng có rặng. Nhìn cái ngôi nhà nó hành tráng thế, thế vô trong nhà ở mới biết đó, trong đó có muỗi, có rệp, có đủ con, tưởng cái nhà ngon à, không có, rồi vô đó ở mới biết. Cho nên đừng tưởng, đừng mơ màu hồng quá đi, cuộc sống không hẳn màu hồng. Dầu có màu hồng thì thế gian cũng có một nỗi khổ, đó là ái biệt ly khổ. Ái biệt ly khổ là cuối cùng rồi cũng chia lìa mà khổ. Rồi một ngày kia hương sắc tàn đó, tuổi đời cũng phai nhạt theo thời gian. Người đẹp năm ấy giờ già cỗi, tiếc là xung xăng không chịu tu. Đó, tới già là tu không nổi đâu quý vị, mà già trí nó xuất, thường người già trí xuất. Thường người già phiền não tập khí nặng hơn người trẻ. Người trẻ dễ sửa hơn rất nhiều. Tại vì cái cây nó càng cứng thì càng khó uống, đúng không quý vị? Quý vị trồng cây quý vị biết không? Cây nhỏ mới lên nó dễ lắm mà. Cây tre hay cây gì á, mình uống qua thứ nào nó cũng chịu hết á. Nhưng mà càng lớn rồi nó uống không được, nó cứ theo cái thói quen đó. Quý vị uống qua mạnh quá nó bật lại, đúng không ạ? Cho nên á, ráng tu, những người trẻ càng phải tu nhiều hơn nữa. Những người già thì thông cảm cho họ vì phiền não nghiệp chướng nặng. Vì sao? Cả đời họ không có duyên bằng người trẻ, gặp Phật pháp muộn hơn, phước báo không bằng người trẻ. Người trẻ gặp được tức là người trẻ có phước báo lớn hơn đó. Cho nên mình phải thông cảm, hiểu ha, hiểu đời này vô thường lắm và thế gian vậy. Cho nên có cũng có cô học trò có nhắn, trời em có mới đi đám tang cái người mới sinh năm 89, cái chị đã sinh năm 89, ung thư chết rồi đó. Nói 89 là bao nhiêu tuổi quý vị? 89 là bây giờ 2002, 2022, như vậy mới có ba mươi mấy tuổi ra đi, chưa được 40 tuổi nữa mới 30. Nếu mà 89 là thua Thiền Trang 6 tuổi hả, thì trừ ra 34 tuổi chào tạm biệt thế gian, cuộc đời quá ngắn ngủi. Mà ung thư nó đến thì thôi thua rồi ha, và cũng ra đi. Thì phước báo gọi là không đủ nha. Cho nên người có trí tuệ thì ít, người mà không có trí tuệ thì nhiều. Bởi vì sao? Người thế gian mê mà gọi là không có trí tuệ. Cho nên chúng ta có cơ hội học Phật pháp là ráng học nha, ráng tu nha. Học pháp cũng là một cách để tu, vì tâm nghe pháp. Có mấy cụ già nói: thầy ơi con nghe không nghe nhớ gì hết. Không cần nhớ, nghe là được rồi, nghe tập trung nghe được rồi, già rồi không cần nhớ. Nhớ là dành cho người trẻ, nghe để sửa đổi lỗi lầm, để sửa đổi tập khí. Còn nghe có mấy tầng nghe thì chắc xin chia sẻ lại cách nghe pháp. Mới đầu nghe là phải ghi nhớ, phải nhớ coi trong bài giảng đó thầy đó, hòa thượng đó, người đó giảng có gì hay, đánh dấu note, tức là đánh ghi chú lại cái quan trọng đó để mình hành, để mình nhớ, để mình làm. Đó là nghe thứ nhất. Nghe lần tới khá khá hơn là bắt đầu nghe phải hiểu ra, phải ngộ ra được những cái gì đó chút xíu nữa đó, để mà mình tự suy ra cái gì thu hút lại lấy cho mình để mình tu, là nghe thứ hai. Nghe tầng thứ hai rồi nghe tầng thứ ba là nghe không cần phải ghi nhớ nữa, giống như ngày xưa ngài Lý Minh Nam bảo hòa thượng đừng ghi đó. Nghe cái đó là mình chỉ nghe thôi, nghe để tâm định. 2 tiếng nghe pháp là 2 tiếng định tâm, 2 tiếng nghe pháp là 2 tiếng hoàn toàn thanh tịnh. Dù có thể là không nhớ gì nhưng 2 tiếng đó dẹp được trừ phiền não, vì khi đó mình không khởi tâm tùm lum, vì khi đó mình hoan hỷ, vì khi đó mình rất nhẹ nhàng, vì khi đó mình hưởng được từ trường của Phật, từ trường từ kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên 2 tiếng tu đó là 2 tiếng trong định, 2 tiếng tu đó là 2 tiếng trong huệ, giới định huệ đầy đủ. Vì sao có giới? Vì quý vị không có nghĩ gì khác, vì quý vị không phá giới trong 2 tiếng đó. Nghe pháp 2 tiếng là tu hành, giới định huệ 2 tiếng. Còn thậm chí có người hiệu quả hơn là niệm Phật 2 tiếng. 2 tiếng niệm Phật vọng tưởng quá nhiều, nhưng nghe pháp không có vọng tưởng, rất ít vọng tưởng, đó là hiệu quả. Cho nên nếu mà mình cảm thấy như vậy hãy nghe pháp nhiều hơn. Bây giờ nghe pháp thế nào? Ngoài Thiện Trang đã thấy thống kê lần trước, bộ giảng lần trước 150 mấy bài thôi, lấy 121 bài đi, đủ dốc vòng thôi. Lần này bữa nay là bài 45 cộng lại, cũng nhiều quá à. Thiện Trang không biết sao Thiện Trang giảng nhiều vậy. Đó là lấy hai bộ của Thiện Trang chép chung vô, là chép chung vô một thể nhớ nghe được rồi. Thêm gì Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 100 tập, Khoa Chú 24, Khoa Chú 28, 29, 14 tập, Khoa Chú 22 3 tập rồi. Ôm thêm Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, ôm thêm gì Hoa Nghiêm Áo Chỉ, ôm thêm gì Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ rồi còn gì Kinh Hoa Nghiêm nữa. Nếu mà ai muốn nghe nhiều lắm, nghe những bộ đó còn nói chưa nói Địa Tạng cái gì nữa, miễn là quý vị nghe bộ Hòa Thượng thôi là được, quý vị nghe suốt ngày cũng được. Đó, thời gian còn lại 2 tiếng niệm Phật, nếu phiền não nhiều quá niệm Phật 2 tiếng thôi, nếu phiền não ít niệm Phật 4 tiếng, nếu phiền não ít hơn nữa niệm Phật 8 tiếng, phiền não càng nhiều cố gắng niệm Phật nhiều thì không được. Nhưng mà mình đổi lại nha, phiền não nhiều quá mình niệm Phật được thì mình hãy nghe pháp nhiều đi đó, thì tự nhiên phiền não nó bớt. Đó là cách để chia sẻ cho quý vị, cho nhiều người dụng công mà thấy tội khổ quá, dụng công mà vọng tưởng nghĩ nông nghĩ tây rồi không dụng công rồi khổ ơi rồi khổ, phiền não vẫn phiền não, thôi đi nghe pháp đi cho nhanh, nghe pháp hoan hỷ hơn, nghe pháp được an lạc hơn, thì tại sao mình không nghe pháp lúc trước. Thành Thiện Trang giảng rõ ràng mà, ai nghe pháp thấy hoan hỷ an lạc thì tăng thời gian nghe pháp. Mình cũng có niệm Phật, đừng bỏ niệm Phật nha. Một ngày cố gắng niệm Phật ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Người nào bận lắm, quá bận đến nỗi không có thời gian thì nửa tiếng, nhưng mà đó là quá thấp rồi. Hãy 1 tiếng là thấp nhất, khá hơn 2 tiếng, tiêu chuẩn là vậy. Đó, cố gắng nha, cố gắng là vậy, duy trì đi, thời gian sẽ khác ngay. Nếu như chỉ học pháp không niệm Phật, công phu nó cũng không có tiếng nói, tại vì mình tu huệ, huệ không, không có định. Quý vị để ý nè, những người tu nè, thiếu nè, Thiện Trang thì tinh tế lắm, Thiện Trang nhìn được nhiều người. Nhưng có người thì tu pháp không à, nghe pháp suốt ngày, học pháp suốt ngày, cho nên nói ra toàn là pháp. Nhưng mà khi đụng chuyện á, không hành được. Không hành được ở chỗ nào, họ thiếu định và giới. Giới là họ giữ quy củ không được. Thứ hai, định không được, làm nó quên, quên này quên kia, làm nó sai. Làm nó hay sai, nó sai sai cái này sai cái kia lắm. Nói thì pháp như là gì đó, nhưng mà đụng cái chuyện cái là không xài được. Đó là vì thiếu tu giới và thiếu tu định, thì phải bổ sung vô. Đó, cho nên có người suốt ngày nói pháp mà tâm vẫn tán loạn, tâm vẫn chạy lung tung lang bang. Hoặc là khi gặp cái chuyện gì nói không ra lời được. Muốn nói cái chuyện gì đó, muốn nói cái ngôn ngữ nào đó, muốn nói một cái gì đó mà diễn tả mãi không ra được. Đó là gì? Thiếu cái định, thiếu định thì phải bổ sung tu định. À, còn học pháp là tu huệ, cho nên phải giới định huệ cân bằng, nó phải cân bằng chút. Nhưng mà do mỗi người mình học huệ quá nhiều á thì nó thành sanh ra trạo cử. Trạo cử là tâm nó lăng xăng, nên phải tu định lại để cho nó giữ lại. Nhưng mà muốn định á thì phải giữ giới. Giữ giới ở chỗ nào? Là mình phải tuân trực khẩu nghiêm minh những cái quy tắc. Ví dụ mình cố gắng không có phạm các giới đó, các giới của tại gia xuất gia. Thứ hai, mình trì ví dụ như Thiện Trang chỉ cho không ăn vi thời cũng là bớt bữa tối, bớt ăn tối lại đi để tâm nó bớt trào cử đó, rồi vân vân. Mình làm cái việc gì mình phải chánh niệm rõ ràng, tập đi đừng có buông lung. Ví dụ như mình làm nó như người xuất gia vào cái nhà vệ sinh là cái gì, là có cái bài chú, có bài này đó, để làm gì, để chánh niệm. Mình vào đây mình ra, mình bước ra cái cửa phòng vệ sinh mình phải nhớ coi cái cửa này đóng hay mở. Mình đi ra cửa phòng mình nên mình biết cái phòng mình cần tắt đèn hay không, mình phải chánh niệm được. Mình tập như vậy 1 lần thì nó dần dần nó thành thói quen, thành thói quen rồi á nó thành cái định. Cái định đó là gì, là bước ra cửa mình chợt nhớ chắc chắn mình, ủa biết mình đã chánh niệm, đã mở cửa tắt bóng đèn hay chưa rồi đó. Mình làm như vậy dần dần á nó thành định quý vị. Cho nên những người không có giữ quy củ rất tùy tiện là bắt đầu tâm họ tán loạn lên, à, bắt đầu có chạy theo mây gió đâu đâu á, làm xong một lát sau hỏi cái đó để chỗ nào không biết, cái này để chỗ nào không nhớ, vân vân. Đó là thể hiện sự tán loạn. Cho nên á, muốn có định quý vị phải bắt đầu từ những việc nhỏ, Người tu hành tốt thì nhân để ý rồi, tất cả những người tu hành mà có công phu đa phần là họ rất quy củ, rất là nghiêm túc trong những việc nhỏ, gọi là giữ giới đó. Còn quý vị làm từ thiện quá thì tâm quý vị thể hiện cái sự không tinh tế. Không tinh tế tức là không có cái giới, không có định, nên cái huệ của mình là huệ giả. Thật sự cái huệ đó là gọi là tri thức, không phải là huệ thật. Huệ thật là gì? Người ta cứ ngộ chứ. Cho nên khi lên đọa đài hay cái gì, gặp chuyện gì họ nói thao thao bất tuyệt, nhưng mà nói sống động. Còn cái người mà học nói vài bữa cho lên đài nói 3 tháng hết nói được, hoặc là nói 3 ngày hết nói quay qua nói lại cũng vậy. Nên Bát Nhã Ba La Mật nha hả, nó dễ giảng, nhưng mà quý vị hiểu á thì quý vị giảng có mấy ngày là hết rồi. Còn quý vị ngộ đó, mà có ngộ thì mới giảng hoài, năm này qua tháng nọ không hết. Bát Nhã trí huệ không có cùng tận, không có bờ mé, sao mình giảng mấy ngày hết, sao mình giảng mấy tháng nó hết? Chứng tỏ mình không có thật sự huệ, mình chỉ có tri thức mà thôi. À, mà tri thức nhiều mà thiếu cái hành trì, nó thành ra một cái gọi là sở tri chúng. Sau này ai giảng không thèm nghe nữa, ai giảng nói người đó nói như thế, như vậy gọi là sở tri chúng, cái biết của mình nó chướng ngại. Mình tưởng là mình biết rồi, thực tế không biết. Hòa thượng nói lời của đại sư chân gia, nói là nếu như thật biết thì chắc chắn làm được, cho nên mình chưa làm được, chứng tỏ là chưa có thật biết. Người làm được một phần thì biết thêm được một phần, gọi là ngộ thêm một phần. Đấy là thiên nhân nói vậy. Tình diện trang bao nhiêu năm cũng vậy, rất cố gắng nhờ cái chú trọng những cái chi tiết nhỏ nhặt vân vân, mình phải từ những việc nhỏ. Cho nên dần dần á, thiền tra nó cũng vô khuôn khổ đó. Cho nên một số người nói thiền tra hơi khó. Khó gì? Mình sống phải quy củ đó, mình cũng phải có quy củ rõ rõ ràng, đúng không ạ? Đó, cho nên hòa thượng quý vị thấy, thật ra hòa thượng quý vị tiếp xúc hòa thượng được á, quý vị biết hòa thượng rất quy củ. Cái bàn của hòa thượng á không có lộn xộn những bàn của thiền trang đâu. Đồ đạc hòa thượng để ngay ngắn, cái này để chỗ này, cái này để chỗ này, đồ tủ nào để cái gì cái gì cái gì chính xác hết. Từng chi tiết đó mới đó là gì? Giới. Giới đó nó sanh ra định. Định như sao? Tâm mình hoàn toàn định, mình làm cái gì mình chánh niệm. Còn bây giờ ví dụ như thì quý vị làm ở trong nhà bếp đi, thì ngăn nói trong nhà bếp có mấy con dao, đây con dao này, cái con dao kia, con dao này để gọt gọt, con dao này để sắt, con dao này cắt. Đó, rồi chén này để chỗ này, để lôn sao tới khi tìm không biết chỗ nào. Nhưng người để quy củ, người ta để cái này góc này, cái này góc này, cái này góc này. Rồi cho nên tới cái nhắm mắt cũng lấy được, cứ cần lấy cái nào vô đó. Đó là phải là định không? Cho nên giữ giới sanh định, nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Không tu từ những cái điều nhỏ đó mà đòi tu lên trời, không có chuyện đó, gọi là vô hữu thị xứ. Nên nhớ nha, học Phật pháp á, đừng có tưởng là lên trời được. Không phải đâu, lên trời lý, quý vị nói những người giảng được lên lý, thật ra là người ta đều hành được trên sự cả. Hòa thượng định không, ngài chi tiết quý vị coi ngài ăn thấy, thì đang gặp hòa thượng thấy ngài ăn. Ngài ăn bữa đó là ăn cái bánh giống như kem đó, bánh kem gần như bánh kem ở bên bên Đức, thì cái bánh nó ngon lắm. Không biết thầy thiền trang này không có thời gian ăn, lo gặp hòa thượng cho nên không có ăn, đâu là mình nhìn nghe thôi. Nhưng mà thấy hòa thượng ăn rất là chi tiết, người ta ăn à từ cái vành ngoài, người ta ăn vô, ăn trong vành vành mà hồi ăn vô cái miếng đó nó rất là đều. Còn mình á, mình ăn nó không có chánh niệm, mình ăn là gì, mình thấy xúc bên này cái xúc bên kia cái xúc 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 tứ tung hết, nhìn cái bánh nó thôi rồi không ra hồn gì cả. Cho nên người có định á có khác một tiền, người ta ăn thôi cũng khác mình nữa mà. Đấy quý vị thấy không? Ăn mình sao không biết mình ăn cái gì nữa, ngon ngon ngon, nhưng thật ra tham. Không phải, đó là cảnh giới của gì? Cảnh giới của ngạ quỷ ăn đó, tham ăn, hoặc là cảnh giới của súc sanh ăn. Còn cảnh giới của thánh nhân ăn là gì? Thánh nhân ăn là ăn biết rõ ràng. Cho nên mỗi cái ăn thôi cũng phải học đó. Người Việt Nam nói học ăn, học nói, học gói, học mở, đúng không ạ? Ăn cũng phải học đó. Trong tu hành cũng vậy, học từng chút vậy đó. Nên bữa nay mới nói lại chứ không nhiều người nói lý trên trời đất không. cuối cùng hành xử. Nên là nhiều người không có biết á, nhiều người nói họ nói như trời đất không à, nhưng mà tiếp xúc là không có ổn đó. Cho nên nhiều người học tu ở đâu, tu trong đời sống, và đúng rồi đó, phải trong trong đời sống, nhưng mà lại chấp trong đời sống, rồi cũng không ngồi thiền định thì nó không bao giờ được định, không nhập được định. Đó, quý vị thấy, mà tu cũng ép sát quá cũng không được, ép sát quá là mệt mỏi, với thiền nhân mệt quá lên làm gì ngồi định được, ngồi chút cái gục, ra sao đỉnh. À, mà phải ngồi muốn vào đỉnh là gì? Ngồi vào đỉnh là người khỏe khỏe, tỉnh táo, ngồi bắt đầu thả buông hết xuống, rồi thôi câu niệm Phật, cái chút nó vô định đúng không? Nó vô nhẹ nhàng, 2 tiếng đồng hồ trôi qua cả chút xíu. Đó. Còn cái người mà không có định là gì? Ngồi 2 tiếng đồng hồ cái nhìn qua nhìn lại không bao giờ mới hết giờ. Còn có một người nữa cũng ngồi 2 tiếng đồng hồ nhanh lắm, ngủ vô cái ngủ phát 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà ngủ như thế cũng tốt hơn, và cũng tốt hơn là không là. Cho nên là ráng tập đi quý vị, mỗi chút mỗi thứ mỗi tập tập thời gian mình sẽ vào, công phu là ở chỗ đó nha. Thời gian đặc biệt liền, cho nên nãy giờ giảng hơi nhiều, mất hình như cả tiếng đồng hồ, gần tiếng đồng hồ để nói về công phu tu hành. Hy vọng quý vị nhớ, lâu lâu thì Nhân chia sẻ một lần về công phu tu hành, vì lần này vẫn là nói giảng giải là chính. Lần này giảng về chuyên về giải, lần sau chúng ta học lại, chúng ta sẽ chuyên về hành. Mỗi lần lên một tầng. Cho nên là cố gắng nha, quý vị nào lãnh ngộ được cái gì thì lãnh ngộ. Cái ai thật tâm làm thì người đó có hiệu quả. Còn ai nghe nói thấy như vậy mà bỏ qua tai thì cũng xin chia buồn, không có lượm được gì ha. Chúng ta trở lại. Như vậy ở đây là trong pháp hội này đây, Ngài Di Lặc và 995 vị đại sĩ khác thành Phật trong thời hiện kiếp đều đến văn tập ở pháp hội này. Nghe Phật thuyết pháp nên biết tất cả chư Phật thời tương lai trong hiền kiếp đều chắc chắn cùng tuyên thuyết kinh này. Còn thuyết khác trong thời hiền kiếp có tổng cộng 1005 vị Phật. Từ Ngài Di Lặc về sau là 1001 người chưa thành Phật, nhưng thuyết này chẳng thường thấy được. Chẳng thường được thấy cũng mình đọc đôi khi à. Cho nên không trích dẫn chi tiết à, thì tổ nói như vậy. Bây giờ chúng ta vào tiếp tục. Dĩ thượng đệ nhất phẩm, tức là cái phẩm thứ nhất ở trên. Dĩ tính văn thời chủ sứ lục chúng, rồi mới tới lục chủng thành tựu. Tức là ở phẩm thứ nhất thì lấy gồm có 6 cái sự thành tựu, gọi là lục chủng thành tựu. Chúng ta học rồi đúng không ạ? Thứ nhất là tính thành tựu, thứ hai là văn thành tựu, thứ ba là thời thành tựu, thứ tư là chủ thành tựu, thứ năm là sứ thành tựu, và thứ sáu là chúng thành tựu. Vì bổn kinh chứng tính, làm cái chứng tính cho kinh này, là cái niềm tin, chứng minh cho niềm tin cho kinh này. À đây á, quý vị cần nhớ tính thành tựu là gì không ạ? Còn có nhớ văn thành tựu không ạ? Thời thành tựu không ạ? À, tính thành tựu là gì? Trong cái câu là như thị ngã văn, thì chữ như thị chính là gì? Là tính thành tựu. Ngã văn là văn thành tựu, rồi nhất thời là thời thành tựu. Rồi tiếp tục là gì? Chủ thành tựu, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi sứ thành tựu là tại đâu đó, Phật tại Vương Xá Thành Kỳ Xà Quật Sơn Trung. Đó là sứ thành tựu. Chúng thành tựu là đại chúng, gồm có những ai? Trong đó kể ra 12.000 tỳ kheo, đó chúng ta đã học. Đại La Hán, đó chúng sở tri thức, tức là những người trong kinh A Di Đà, nó là chúng sở tri thức, là những người đều ai cũng biết, đại chúng đều biết, quen biết. Thì trong đó có số lượng như thế. Thì đây là chúng thành tựu, rồi kể ra các tôn giả A Nan vân đó, thì chúng ta hiểu được, làm chứng tín cho kinh này. Kinh Trung đại tỳ kheo chúng vạn nhị thiên nhân, tức là Ở trong kinh thì có số chúng là đại tỳ kheo bao nhiêu người? 1.200.000 người, tức là 12.000 người. Siêu việt dư kinh, tức là vượt hơn những cái kinh khác. Dư kinh tức là kinh khác, tức là kinh Vô Lượng Thọ này hay hơn kinh khác. Kinh khác không có chỉ 12.000 người, kiểu 1.250 người thôi. Đồng ư Pháp Hoa, tức là giống với Pháp Hoa. Đấy, tức là ta thấy kinh Vô Lượng Thọ này đặc biệt. Kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa mới nêu tính chúng á, tỳ kheo tới bao nhiêu? Tới 12.000 người, gấp 10 lần so với các kinh khác. Các kinh khác thông thường chỉ có 1.250 vị tỳ kheo thôi. Như vậy kinh này ý nói kinh này pháp hội rất là đông, đông cho nên rất quan trọng nên mới đông. Còn kinh khác thì ít quá, ít là không quan trọng bằng. Cho nên là ý nói kinh này là kinh đệ nhất trong các kinh. Rồi chúng ta tiếp tục. Hữu phổ hiền tối thượng thủ, tối vi thượng thủ. Thêm nữa, chữ hữu là thêm nữa. Ngài Phổ Hiền là cái thượng thủ đầu tiên. Đó, tức là chúng ta thấy trong hàng Bồ Tát là hữu hữu Phổ Hiền Bồ Tát, rồi mới tới Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đúng không ạ? Đó, cho nên đầu tiên kể Ngài Văn Thù Phổ Hiền trước. Đồng ư Hoa Nghiêm là giống với Hoa Nghiêm, cho nên kinh Vô Lượng Thọ cũng là trung bản Hoa Nghiêm là đúng rồi. À, kinh Hoa Lượng Thọ cũng cao cấp đấy. Hoa Nghiêm. Diệt biểu bổn kinh chi đồng ư thượng chi viên giáo nhị kinh giả. À, cũng là biểu thị kinh này là gì? Chính là chữ chi này là chính là đồng với hai cái kinh đó của viên giáo. Hai kinh của viên giáo đó là kinh Hoa Nghiêm với kinh Pháp Hòa đó. Trong viên giáo ở trên, chữ thượng này là ở trên, tức là đồng với hai kinh viên giáo mà ở trên đã nói đó, kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa mới vừa nói xong. Thì Thiện Giang xin đọc phần này. Phẩm thứ nhất ở trên dùng lục chủng thành tựu gồm có tính, văn, thời, chủ, sứ, chúng để chứng tính cho kinh này. 12.000 người đại tỳ kheo chúng trong kinh này vượt hơn các kinh khác bằng với kinh Pháp Hoa. Thêm nữa, Ngài Phổ Hiền là thượng thủ thứ nhất, tức là thượng thủ đầu tiên đó. Thì giống với kinh Hoa Nghiêm, cũng biểu thị kinh này chính là đồng với hai kinh của viên giáo ở trên. Đó, như vậy chúng ta đã học hết phẩm thứ nhất. Chúng ta sẽ sang phẩm thứ hai. Trước khi học xong sang phẩm thứ hai thì Trang xin tóm tắt lại một chút. Phẩm thứ nhất, quý vị học phẩm thứ nhất, quý vị nhớ được gì không? 12 buổi rồi, 12 buổi chỉ để học phẩm thứ nhất. Phẩm thứ nhất tựa đề là gì? Pháp hội thánh chúng, tức là những chỉ kể ra toàn bậc thánh trong pháp hội. Thì thánh thì tất nhiên có Phật là thánh, rồi các vị tôn giả tỳ kheo đã là hán, rồi có cái vị Bồ Tát, đúng không? Chúng ta thấy kể ra đó, thì đó là theo sơ sơ. Rồi ở đây chủ yếu nêu ra lục chủng thành tựu để chứng tính, tức là làm tin. Thì có gồm có tính thành tựu, văn thành tựu, rồi gì đó, sứ thành thời thành tựu, chủ thành tựu, sứ thành tựu và chúng thành tựu. Quý vị nhớ vậy. Ngoài ra đó là cái sườn. Còn cái quan trọng là gì? Nêu ra những tôn giả thì trong đó tôn giả Kiều Trần Như đứng thứ nhất, là đệ nhất về gì? Độ thoát. Ngài là độ thoát đầu tiên cho nên đệ nhất đệ tử. Ngày thứ hai tôn giả gì? Xá Lợi Phất, thể hiện cho trí huệ, cho nên học tịnh độ cũng phải có trí huệ, học tịnh độ cũng thành tựu được trí huệ. Tôn giả thứ ba là tôn giả gì? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, là tôn giả về thần thông đệ nhất. Cho nên học tịnh độ có thần thông diệu dụng đệ nhất, khỏi cần đi học một tông, khỏi cần phải đi học các môn nào là dạy cho mấy cái môn thì cái gì có chút cái này cái kia gì đó, một chút cái thần thông đó, có khi không cần học đâu, học tịnh độ có thần thông, yên tâm, thần thông đệ nhất nữa, như Ngài Mục Kiền Liên luôn. Thứ tư là gì? Tôn giả Ca Diếp Đúng rồi, Ca Diếp, ngài Ca Diếp biểu thị hai điều: một là tu tịnh độ cũng phải chịu khó khổ một chút, như trong kinh này nói: ti nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian dĩ hậu sanh vô lượng thọ quốc. Đó, tức là chỉ cần cố gắng khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi, giống như là thời gian tu gian 48 phút hoặc là trong mấy mấy phút thôi mà đời sau được sanh về vô lượng thọ quốc rồi, yên tâm cảnh giới rất tuyệt vời. Cho nên phải khổ hạnh chút chứ không phải sung sướng lắm đâu, mà tu hành sung sướng, sung sướng quá là đọa lạc đó. Thường không có mấy khi mà sung sướng mà thành tựu, ít lắm phải trung đạo, khổ quá cũng không tu được. Nó vừa vừa rồi. Thứ hai nữa, ngài Ma Ha Ca Diếp còn là gì? Sơ tổ của thiền tông, được Phật truyền tâm ấm, có công án được đi kèm gọi là niêm hoa vi tiếu. Đó, nhớ vậy để nói là tịnh độ và thiền tông không hai đó. Rồi sau đó nói tiếp theo, ngài tôn giả thứ năm được kể tới là tôn giả A Nan. Đó, tôn giả A Nan là thể hiện gì? Đa văn đệ nhất. Đó, là để học cái tịnh độ tông cũng được đa văn đệ nhất, cũng phải như trong tịnh tu tiệp yếu ngài ngài Hạ Liên Cư viết là học rộng quảng, tức là đa văn nguyên vị thâm nhập, vốn là về để thâm nhập, cho nên muốn thâm nhập kinh vô lượng thọ, muốn thâm nhập một môn hung tâu lâu dài cũng có đa văn, tức là phải học khá khá một chút. Vì thấy các chư tổ người nào học rộng thế cũng vô, nhưng mà để thâm nhập chứ không phải học một hồi chạy ra ngoài luôn là sai đó. Rồi tiếp theo nữa là gì? Ngài A Nan cũng là sơ nhị tổ của thiền tông, cho nên biểu thị tịnh độ thiền tông không hai. Tịnh độ thiền tông hai. Ngài A Nan còn là người truyền trao giáo pháp, kết tập kinh điển, gọi là đương cơ trong kinh này, cho nên rất quan trọng. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh cần phải truyền bá. Đó. Đó là nói đến rồi Nhi Vi A Nan đẳng đẳng là vân vân không kể ra nữa. Nhi Vi thượng thủ là đến làm thượng thủ. Đến nên làm thượng thủ rồi, rồi bắt đầu hữu hữu Phổ Hiền Bồ Tát, tức là tiếp theo kể ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát thể hiện ở thế giới nhà, ngài là thượng thủ Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm kinh chủ, ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Rồi gì đó, ngài Phổ Hiền còn là thiền tông, ngài Phổ Hiền còn là mật tông. Rồi biết theo tiếp theo ngài Văn Thù Sư Lợi cũng thể hiện trí huệ tuyệt vời, đó cũng là thiền tông, cũng là Hoa Nghiêm đó, cho nên tuyệt vời. Đây kinh Vô Lượng Thọ toàn là cao thủ. Rồi cuối cùng ngài Di Lặc, ngài Di Lặc thể hiện gì? Từ bi, từ thị, từ bì và vô từ thị và vô năng thắng, tức là gì? Cái sự lòng từ của ngài mình phải có, tu tịnh độ không có từ bi không có là sai rồi, mình phải có lòng từ. Và sự gì, cái lòng từ của mình không ai thắng được, chứ không phải tu tịnh độ sống chết mặc bay đó, không có giận như vậy nha. Tu tịnh độ là phải có lòng từ, phải có bao dung tâm từ như thế đó, cho nên phải cần đó Di Lặc. Rồi đồng thời ngài cũng là truyền giáo pháp tương lai, cho nên chúng ta cũng có nhiệm vụ hoằng truyền kinh pháp. Đó là nhìn sơ qua đó. Còn một câu nữa là gì? Cập hiền kiếp trung nhất thiết Bồ Tát, giai lai tập hội cùng với tất cả Bồ Tát sẽ thành Phật trong thời hiền kiếp, đều đến bên dự tội, tức là kinh này quan trọng. Tất cả hiện Bồ Tát sắp thành Phật tương lai đều đến dự để chứng minh cho kinh này, và tương lai sẽ giảng kinh này. Cho nên toàn là điều hay trong cái phẩm thứ nhất. Người ngộ thì thấy kinh này phẩm thứ nhất rất hay, còn người không ngộ, người không nghe giảng, đọc qua mấy bữa, ôi cái suốt ngày cái kể mấy tôn giả đó kể như vậy không. Thật ra đây giảng là mới văn lược, thì nhân không có kể câu chuyện gì nhiều. Chứ nếu một tôn giả đó, một vị đó kể ra một mớ chuyện, chuyện này, chuyện kia, pháp tu rồi vân vân, nhân địa thế nào, chắc hết giờ, đúng không ạ? Chúng ta chỉ học sơ thôi. Bây giờ chúng ta sang phẩm thứ hai. Phẩm thứ hai chúng ta tựa đề trong file PDF là trang 302 trên 1164, có nghĩa là nếu mà tính là PDF chữ Hoa, chữ Hán, thì chúng ta đã đi được coi như là gần được 1/3 hơn à, gần được 1/3 đó. Thì tựa đề phẩm này là Đức Tung Phổ Hiền đệ nhị, tức là phẩm thứ hai à, phẩm thứ hai tựa đề là Đức Tung Phổ Hiền. Chữ đức là đức của ngài Phổ Hiền à. Tung là tung tu, là tu theo, tung thủ theo đó. Thì chúng ta sẽ ấy, còn Phổ Hiền là chúng ta đã học ở phẩm 1 nhưng mà chúng ta sẽ vào tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào lời giải giới thiệu phẩm của ngài Hoàng Niệm Tổ. Mời quý vị theo dõi. Giải đệ nhị phẩm thị thượng phẩm thánh chúng trì bổ sung, tức là phẩm thứ hai này là bổ sung thánh chúng cho phẩm trên. Phẩm trên là phẩm thứ nhất, tức là phẩm thứ nhất là kể trong thánh chúng rồi nhưng mà kể chưa hết, phẩm hai tiếp tục kể nữa, kể thêm, bổ sung thêm. Bổn phẩm chi thủ là đầu tiên, cái phần đầu của phẩm này, phẩm này tức là phẩm thứ hai. Ư Bồ Tát chúng trung à, à, tức là ở trong hàng chúng Bồ Tát. Chữ này đọc là tiếp theo là niêu, niêm 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 xúc thượng thủ chi hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ. Chữ niên này có nghĩa là rút ra, rút ra đó là chỉ đưa ra đó, nhưng mà kêu là đưa ra mà chọn cái phần quan trọng á, đưa ra giống như trong một cái bó đũa rút ra một cái chiếc đũa thì gọi là niêm. Niêm thì chúng ta đưa rút ra à, niêm xúc tức là rút ra, rút ra bao nhiêu là cái nhóm 16 vị chánh sĩ của ngài Hiền Hộ đó, là thượng thủ. Đấy thì chúng ta hiểu. Ê, thì chữ ở đây á, nó hơi khó, cái chữ đẳng nó nằm ở đây. Nếu mà chữ đẳng nó nằm ở chỗ khác á, thì không có. Ê, chứ như đây hiền hộ đẳng, tức là nếu mà ngài hiền hộ và vân 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 rồi thì không thể nào kể 16 vị chính sĩ được. Mà nếu mà kể chữ đẳng nó nằm ở đây thì thông thường nên dịch chữ đẳng có nghĩa là cấp bậc hạng loại. Đó. Còn nếu mà chúng ta dịch có một cái nghĩa khác là cùng ngài hiền hộ cùng 16 vị chánh sĩ thì cũng được, nhưng mà thật ra coi trong kinh kỹ thấy có 15 vị chánh sĩ nhưng ngài hiền hộ nó là 16, cho nên cái chữ đẳng này nên theo Thiền Trang nên dịch là hạng hay là cấp bậc đó. Hay như vậy chúng ta dịch nghĩa là 16 vị chánh sĩ trước đó, cấp bậc của ngài hiền hộ, tức ta dịch theo ABC thì danh từ ABC thì dịch là CBA, dịch như thế thì Trang thấy có vẻ thông suốt, nó hợp với dưới hơn, nên là thì Trang chọn cái cách dịch này. Tức là ở đây chỉ ra nói là gì, nêu ra, tiễn nêu ra, để mình nói sáng suốt là tiễn nêu ra mà nhóm, cái chữ đẳng mình dịch là nhóm, nhóm 16 vị chánh sĩ của ngài hiền hộ trong phần thượng thủ đó, chữ chi này mình dịch là trong. Thì đây chúng ta quá quen đúng không ạ, chút nữa chúng ta sẽ vào kinh văn. Bổn phẩm phục tiêu dư chi tam chúng cập chư thiên đại chúng. Thiền Trang xin đọc lại, không phải bổn phẩm. À, Thiền Trang đọc lại nha. Phẩm mạc là cuối phẩm này à, chứ cái này là mạc chứ không phải bổn. Cái này là mạc là cuối, cuối phẩm này thì lại, chữ phục là lại, là nêu lên, chữ tiêu là nêu lên, là nêu lên ba chúng của còn lại, tức là trong bốn chúng á, xuất gia đó, bốn chúng đệ tử của Phật á, hai chúng tại gia và hai chúng xuất gia, thì ở phẩm thứ nhất mới kể một loại chúng thôi, đó là chúng xuất gia, nam xuất gia thôi à. Và thậm ra còn kể mới có gì Bồ Tát xuất gia à, ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền và ngài Ly Lặc là Bồ Tát xuất gia, chứ chưa có kể đến các chúng tại gia Rồi cho chưa kể đến chúng xuất gia mình với nữ, chưa kể, cho nên cuối phẩm này mới nêu đó. Rồi chữ cặp này là và cùng với chư thiên đại chúng, tức là những đại chúng như chư thiên nữa, chưa có kể thì cuối phẩm này mới kể. À, quý vị hiểu không ạ? Dĩ bổ thượng phẩm trung lục thành tựu trung chi chúng thành tựu. Để mà bổ sung chúng thành tựu ở trong lục thành tựu á, lục chúng thành tựu đó ở phẩm trên. Tức là ở phẩm trên á thì nêu sáu cái loại thành tựu đúng không ạ? Trong đó có chúng thành tựu nhưng mà chưa nêu đủ, thì ở phần này nói chung là để bổ sung thêm chúng thành tựu của phẩm trên. Thì kể ra gồm có thêm những Bồ Tát tại gia, rồi kể thêm tới gì những người tỳ kheo ni là gọi như người nữ xuất gia là có chúng đệ tử của Phật, rồi ưu bà tắc ưu bà di đó thì đó là gì, thanh tín sử thanh nữ và thanh tín sĩ đó. Thì chúng ta có đó là những chúng tại gia đó của đệ tử của Phật, nhưng mà còn kể thêm chư thiên nữa thì tất cả chúng đó thì đều xếp vào chúng thành tựu cả, cho nên là bổ sung chúng thành tựu cho phẩm trên. Thì Trang sẽ đọc phần giải dịch nghĩa. Phẩm thứ hai là bổ sung cho thánh chúng ở phẩm trước. Phần đầu phẩm này là trong chúng, là ở trong chúng Bồ Tát tiễn nêu ra nhóm 16 vị chánh sĩ hiền hộ trong thượng thủ. Cuối phẩm này là nêu ra ba chúng đệ tử Phật còn lại và đại chúng chư thiên để bổ túc chúng thành tựu trong lục chúng thành tựu ở phẩm trước. Quý vị hiểu mà, đây là giới thiệu của ngài Hà Niệm Tổ. Rồi tiếp tục câu tiếp theo. Vưu ưng trước nhãn, chữ vưu á là đặc biệt, ưng á là phải, trước nhãn là cái mắt mà mình phải nhìn cho nó kỹ. Ý nói là phải nhìn cho chăm chú, phải thật thật chú ý. Trong tập 100, tập tập 95 của Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, hòa thượng nói là cái câu này có nghĩa là phải đặc biệt lưu ý đó. Câu này ý nói là câu đặc biệt lưu ý, tức là quý vị phải đặc biệt nè, phải cái mắt phải nhìn cho kỹ, hay là gọi là trừng trừng mắt đi, tức là ý nó phải chú ý nha nghe đó. Tức là chỗ này quan trọng á, ngày hồi ngày tôi nói chỗ này quan trọng. Bổn phẩm danh Đức Tôn Vô Hiền đó, chú ý điều gì? Phẩm này tên là Đức Tôn Vô Hiền, hay là tên của phẩm này là Đức Tôn Vô Hiền, mình phải để ý cái chỗ này. Cái biểu dự hội chi vô lượng vô biên đại chư đại Bồ Tát. Chữ cái này là bởi vì, mình dịch có nhiều nghĩa đó, mình chọn nghĩa hợp lý. Bởi vì để biểu thị vô lượng vô biên những cái chư đại Bồ Tát đến dự pháp hội này. Chữ dự hội nha, phải giữ mà đọc là dự dự hội. Hàm cộng tung tu phổ hiền chi đất. Hàm là điều, điều cùng, chữ cộng là cùng, cùng tung thủ, tung là tung thủ, tu là tu tập theo đức của ngài Bồ Tát phổ hiền đó. Quý vị hiểu rồi mà, tức là mục tiêu quan trọng nhất của trong phẩm này là nêu ra là gì, đó là hàm cộng tung tu phổ hiền đại sĩ chi đức, tức là tu theo, điều cùng tu theo và tu tập theo, học tập theo, tuân thủ theo đức của ngài phổ hiền. Cho nên đó là điều quan trọng mà ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải nói chúng ta phải chú ý. Phổ hiền chi đức tức là đức của ngài phổ hiền thật diệt vô lượng, thật sự là cũng là vô lượng chứ không phải ít đâu, không phải có 10 đều đâu. Nhi kỳ tâm trung chi tâm, nhưng mà cái phần trọng tâm ở trong trung tâm đó, đó chữ kỳ này mình dịch là đó thì không nói rõ, là trong cái nguyện đó, trong trong cái đức của ngài Phổ Hiền á, yếu trung chi yếu là cái phần quan trọng ở trong, ngay trong quan trọng. Tắc vi thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc giả, chính là 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Đó thì đây là cái điều quan trọng, 10 đại nguyện vương này thì chúng ta sẽ có học hết, quý vị yên tâm, trong kinh này đều có. Thị vi bổn phẩm chi cương, đó là cái cương lĩnh của phẩm này. Đây, quý vị hay như vậy, tóm lại cương lĩnh phẩm này là bắt đầu chính là 10 đại nguyên vương dẫn về tây phương lạc, 10 đại nguyên vương của ngài Phổ Hiền, đó là cương lĩnh. Thì ra xin đọc phần dịch nghĩa. Đặc biệt phải chú ý, phẩm này gọi là Đức Tùng Phổ Hiền, bởi vì biểu thị vô lượng vô biên chư đại Bồ Tát dự pháp hội đều cùng tu tập tung theo đức của ngài Phổ Hiền. Đức của ngài Phổ Hiền thật cũng là vô lượng, nhưng hồng tâm ở trong tâm đó, hồng tâm ấy nói cái bia bắn á, thì chẳng dịch quý vị biết cái bia bắn á, bắn tên á, người ta thi á, nó có vẽ mấy cái vòng ở vòng ngoài đúng không, rồi bắn ở đó được nhiều như được 5 điểm, bắn ở đây được 6 điểm, bắn đây 7 điểm, bắn càng vào trong á, cái tâm ở trong ấy được 10 điểm. Như vậy là cái quý vị bắn vô trúng bia là tốt rồi đúng không, là có điểm rồi. Nhưng mà quý vị hồng tâm, mà tâm ở trong tâm đó, cái điểm 10 đó người ta phải vẽ một cái hồng tâm thôi đó, thì cho nên mới gọi là hồng tâm đó. Thì đặc biệt phẩm này gọi Đức Tông bởi vì biểu thị vô lượng vô biên chư đại Bồ Tát dự pháp hội đều cùng tu tập tung theo đức ngài Phổ Hiền. Đức của ngài Phổ Hiền thật cũng là vô lượng, nhưng hồng tâm ở trong tâm đó quan trọng, ngay trong quan trọng chính là 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc, đó là cương lĩnh của phẩm này. Như vậy tóm lại cương lĩnh phẩm này là vậy. Và như vậy cương lĩnh phẩm này cũng nói lên một điều, chúng ta cũng nên tu, chúng ta phải tu thập đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát đó. Quý vị nhớ thập đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát có nằm ở trong tịnh nghiệp tam phước không? Không phải, nằm trong gì, ngũ khoa tịnh độ. Ngũ khoa tịnh độ có thập đại nguyện vương, cho nên nhiều người bây giờ tu tịnh độ họ bỏ luôn, không có học ngũ khoa tịnh độ nữa. Họ chỉ gì à, lấy thuyết quán huyền thiên trong 10 11 điều của tịnh nghiệp tam phước, họ chỉ lấy gì hiếu dưỡng phụ mẫu rồi theo đúng rồi, phụng sư sư trưởng họ bỏ luôn à, thì nó học mỗi cái đó thôi đó, là thôi đó là học không có đầy đủ, thật đáng thương. Rồi đó là chúng ta thêm cái phần giới thiệu, bây giờ chúng ta xuống cái phần tiếp F2 à, kỷ nhị, tức là F2 tại gia Bồ Tát, tức là tha phương ảnh hưởng chúng, là cái chúng ảnh hưởng từ phương khác. Đây, Bồ Tát tại gia, đây là chúng ảnh hưởng từ phương khác, đây là quý vị hiểu. Thì cách đánh số trong này thì Trang thấy cách đánh số của người Trung Hoa cũng không giống đánh số của chúng ta. Quý vị thấy tự nhiên cái vô phần mới thì là đánh là kỷ, cái chữ này thì về kỷ hại kỷ nhị, đáng lẽ là mình đánh A B C D E F G H, mà bây đây giờ nếu đánh A rồi bây giờ đánh B, mà giờ lại đánh kỹ tiếp tục cái vậy đó, rồi F nó cứ tăng lên dần, tăng lên dần, cái này tăng mà cái kia nó tăng, nó không giống như cách đánh số chúng ta. Cách đánh số chúng ta thì bắt tăng cái này thôi rồi cái kia nó bắt đầu lại từ đầu đó, thì cái này là đôi khi mình không khó hiểu, nhưng quý vị cứ cứ theo theo ở đây được, mình cứ học là được. Rồi bây giờ chúng ta vào kinh hữu, kinh là bắt đầu từ đây. Hữu hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, sở vị thiện tư duy Bồ Tát, huệ biện tài Bồ Tát, quán vô trú Bồ Tát, thần thông hoa Bồ Tát, quang anh Bồ Tát, bảo tràng Bồ Tát, trí thượng Bồ Tát, vạch căn Bồ Tát, tĩnh huệ Bồ Tát, nguyện huệ Bồ Tát, hương tượng Bồ Tát, bảo anh Bồ Tát, trung trú Bồ Tát, chế hạnh Bồ Tát, giải thoát Bồ Tát, nhi vi thượng thủ. Đây là nguyên đoạn dài à. Đoạn này chúng ta có thể dịch từng chữ như thế này: hữu hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, lại có nhóm 16 vị chánh sĩ của ngài hiền hộ, hoặc là 16 vị chánh sĩ hiền hộ à, sở vị, tức là đó được gọi là à, cái sở vị mình dịch là được gọi là được rồi. Thiện tư duy Bồ Tát, tức là các ngài, gồm các ngài đó. Thứ nhất là ngài thiện tư duy Bồ Tát, tức là Bồ Tát thiện tư duy. Thứ hai, Huệ Biện Tài Bồ Tát, tức là Bồ Tát Huệ Biện Tài. Thứ ba là Quán Vô Trụ Bồ Tát hay Quán Vô Trú Bồ Tát đều được, trụ trú tùy nơi vùng miền thôi. Bồ Tát Quán Vô Trụ. Lần trước chúng ta học bản giảng chú gì giải, chúng ta có học từng chi tiết từng Bồ Tát này, nhưng lần này thì chúng ta học kiểu khác nha quý vị, nên nếu chưa nghe lần trước thì cố gắng nghe. Thứ ba là gì, thứ tư là gì, Thần Thông Qua Bồ Tát. Thứ năm là Quan Anh Bồ Tát. Thứ sáu là Bảo Tràng Bồ Tát. Thứ tám là gì? Tiếp theo là gì, Trí Thượng Bồ Tát, rồi Tịch Căn Bồ Tát, Tính Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Trụ Bồ Tát hay Trung Trú Bồ Tát. Đọc Trung Trú thì nghe nó thuận miệng hơn chỗ này. Đó. Chế Hạnh Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát, Nhi Vi Thượng Thủ. Ở đây thì tất cả là 16, tính cả ngài hiện hộ đó, thì chúng ta có thể được rồi. Nhưng chỗ này không có gì khó, kinh văn thì kể tên thôi à. Khó là gì, từ tên, từ tướng mà hiểu được tánh, từ chữ mà hiểu được nghĩa đó, quan trọng là cái chỗ đó. Cho nên muốn hiểu nghĩa thì phải học, còn nó không phải, mình không phải lục tổ đại sư Huệ Năng, không thể nào vô một cái mà hiểu được. Quý vị thấy lục tổ đại sư Huệ Năng đâu đơn giản đâu, ngài tới bán củi, đem bán củi tới nghe người ta đọc tụng kinh Kim Cang, đứng bên cửa sổ nghe, thấy người ta đọc, nghe xong hỏi ông đọc cái kinh gì vậy, kêu kinh Kim Cang, kinh này hay lắm, nói vào câu cái người ta bái phục một tổ luôn, mà một tổ không hề biết chữ. Cỡ đó thì không cần học, đúng không ạ? Không cần học. Còn như ngài Thần Tú học với tòa của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn bao nhiêu năm, 30 năm rồi vẫn không được, không, cũng chỉ mới sơ sơ làm được bài thơ gọi là có thể thoát khỏi tam ác đạo. Đó là gì, chỉ có thể giữ được tốt lành khỏi tam ác đạo thôi, chứ không thể nào minh tâm kiến tánh thành Phật được. Vậy sao, tâm như minh kính đài, thân như bồ, thân thị bồ đề họ, tức là thân thì giống như cái cây bồ đề, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, tức là lúc nào cũng phải lo mà giữ gìn, giữ lau chùi cho sạch sẽ thân tâm đi. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ là cải vãng tu lai, tẩy tâm dịch hạnh đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy. Như vậy chúng ta, đó là lời của ngài Thần Tú mà ngài cũng khá lắm, là ngài rất tuyệt vời. Ngài mới biết là gì, thời thời là luôn luôn, thường phất thức là thường lau chùi lau dọn đi đó, gì hạ vật hà sứ nhã trần ai, đừng có cho để mà nhím vô bụi trần. Là cỡ đó, là tu cỡ đó là cũng có thể, nếu mà lâu dài là đắc được qua a la hán, là phải thành tựu. Nhưng mà để mà minh tâm kiến tánh Phật thì chưa tới. Lục tổ Huệ Năng thấy như vậy, ồ tu vậy cũng được, nhưng mà chưa, phải sửa lại minh tâm kiến tánh mà để nhận được y bát của chư tổ cho mình á, truyền cho mình á, là phải gì, bồ đề bổn vô thọ. Bồ đề vốn không có phải là, không có cây, thọ là cây, chữ bổn là không, vốn vốn không có cây. Minh cảnh diệt phi đài, tức là cái gương sáng cũng có cần cái đài đâu, không có đài, không có đài gương để mà đỡ cái gương đâu, không cần. Minh tâm kiến tánh nữa là gì, bổn lai vô nhất vật, tức là xưa nay chẳng có cái gì hết trơn, không có vật gì đâu, trong tâm mình sạch sa trơn mà, cái gương sáng lau chùi nó sáng thôi, vô nhất vật. Vật sự hà sứ nhã trần ai, còn trên mới vật sử là ngài ngài Thần Tú, thì vật sử là chớ để vật vật trong Đệ Tử Quy, cha mẹ gọi phụ mẫu hô ứng vật hoảng, tức là cha mẹ gọi đừng có, mình trả lời không có được chậm trễ đó, cái chữ vật là không được. Thì cái gì của ngài ngài Thần Tú là vật sử nhã trần ai, đừng để dính vào bụi trần, nhiễm bụi trần. Còn ngài Tổ Huệ Năng nói hà sứ nhã trần ai, có chỗ nơi hà sứ á, hà sứ nhã trần ai, tức là nơi nào mà cũng nhiễm bụi nữa, tâm mình nó có trong sạch xưa nay vốn thanh tịnh rắn lặng rồi, ở đó mà nhiễm. Cho nên là cảnh giới khác nhau à. mình đừng học vượt tổ, mình học vượt tổ là sau này, nhưng mà mình phải học thần tú, học thần tú rồi đem lục tổ kết hợp. Nói chung chúng ta thời này là phải học cả hai. Nếu mà chỉ học ngài thần tú thôi đó thì cơ hội coi như mình dễ bị đọa trong gì, trong cái tình chấp, trong cái thế gian pháp, tức là mình ham hưởng thụ hoặc là ấy. Nhưng mà thật ra ngài thần tú cũng khá lắm rồi. Chúng ta nên học bài ngần thần tú và cũng học luôn bài ngài huệ năng, chứ đừng có lấy cái bài này bác bài kia là sai đó. Người thời nay hay lắm đó. Thấy cái bài sau khen nức nở được làm tổ, khen bài sau bỏ bài trước, nó là trình độ của ngài huệ năng. Còn ngài ngũ tổ huệ nhẫn nói ra cái gì, đem cho đại chúng học cái bài kệ, hành trì theo bài kệ ngài thần tú, về cơ cơ sở ngài thần tú đắp cho đại chúng cần như vậy. Đúng rồi, khế cơ mà biểu hiện ở chỗ nào họ không nhận được, quý vị thấy không? Tuy dưới chúng của ngài ngũ tổ hoằng nhẫn là một bậc bậc đâu đơn giản, minh tâm kiến tánh thành Phật, được tứ tổ tăng sáng trao cho gì, trao cho gì, trao cho y bác rồi, vậy mà còn không có chịu tin tổ thứ năm của mình là sư phụ của mình. Đấy, khi mà sư phụ mình truyền y bát cho lục tổ huệ năng thôi là không chịu nổi, đi tìm, thậm chí đi muốn giết lục tổ huệ năng, vậy tu hành chỗ nào? Cho nên chỉ là nói trên miệng mà thôi, chính ra chỉ có ngài, ngài gì, ngài thần tú tuyệt vời, không có đuổi theo, đúng không? Còn người, những người đuổi theo là đòi thế này thế kia, còn thậm chí nói sư phụ mình bị bùa chú nào đó, lục tổ gạt là dùng bùa chú mê mờ. Một người minh tâm kiến tánh thành Phật mà bị ma nó gạt lại được à, mà bị bỏ bùa được à, sao trí huệ chỗ nào đâu mà không suy nghĩ ra. Cho nên tu hành lâu như vậy dưới hội chúng của ngài ngũ tổ mà không có giác ngộ được chút nào hết trơn á, không hiểu pháp gì hết đó. Nên quý vị nghe pháp bao năm nay rồi mà gặp chuyện gì cái không có dùng pháp ra, đó là đáng tiếc. Đó là học mà không có hành đó. Vậy vậy mà thời đó là thời nhà Đường. Thời nhà Đường là ngài lục tổ huệ năng là cuối thời nhà, cuối thế kỷ, coi như là sau ngày Huyền Trang, coi như mình chúng ta nói tạm thời là thế kỷ thứ bảy. Bây giờ thế kỷ thứ 21, 14 thế kỷ sau rồi, 1.400 năm sau. 1.400 năm sau, có người thời nay căn tánh tệ hơn thời đó, cho nên không có gì lạ nếu như thời nay tù dốt quá, không có hiểu gì chúng ta như vậy đó. Thời nay là vậy. Nên nghe pháp thì hoan hỷ dần vui vẻ, nhưng mà nghe xong rồi như nước từ bên này chảy qua bên kia trôi, gọi là nước đổ lá hoài, người ta hay nói như vậy đúng không? Đó, cho nên là nó đâu thấm được bao nhiêu đâu. Lúc đó nước nó lên lá khoai, là lá khoai nó mát, ôi, dễ chịu, nó đẹp, nó lung linh huyền ảo. Lát trong nắng nó bay, sương nó bay mất tiêu, tan tiêu. Đó, chúng ta thời nay là vậy. Cho nên phải thế nào? Phải là nhất môn thâm nhập trường thời huấn tu, phải một môn mà thâm nhập vô sau một môn. Đó, và không tu lâu dài có nghĩa là phải nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược. Cho nên những người nghe pháp mà nghe thời gian không muốn nghe nữa là có vấn đề. Bây giờ Thiện Căn nói thì quý vị Thiện Căn vẫn mở lại những bài cũ và thượng nghe vẫn được, không sao hết, bây giờ vẫn nghe. Bây giờ vô thập thiện nghiệp đạo kinh nghe cũng được, bộ nào cũng được, bộ nào mà không nghe nữa là nghe rồi. Tất nhiên mình thích nghe những bộ cao hơn, nhưng mà nghe những bộ thấp cũng cũng bộ xưa cũng thấy hòa thượng giảng điều tuyệt vời hết đó. Nên là nghe rồi thấy hay rồi, nghe nào cũng được, nghe hoài cũng chán, nghe kính địa tạng ngạn cũng được đó, phải như thế. Không có gọi là gì, trong nhà Phật có hai câu đối gọi là thiết văn bất uyển, thiết bất bì, có nghĩa là nghe thì không có chán mà thiết thì không có mệt. Người nghe phải là không chán, còn người thiết á, thì không có mệt, như thế mới gọi là say sưa với Phật pháp. Mình say sưa với cái gì thì cái đó sẽ thành tựu. Quý vị thấy những người thành tựu ở thế gian, kỹ sư bác sĩ gì, đều là có một cái niềm đam mê nhất định. Đam mê càng lớn thì thành công càng lớn, đam mê ít say sưa ít thì thành công ít. Người không có đam mê học cái ngành đó vẫn đang làm, thật ra chỉ tròn vai là cùng lắm rồi hết. Nó rất là làm cho nó có thôi. Cũng vậy, học Phật pháp mà không có tham mê, không có nhiệt huyết, không có hết mình ở trong đó, học một cái ngắm này ngắm nơi kia vân vân cái gì đó, thì thật sự mà nói học có 100 năm 1.000 năm chắc cũng chỉ đi được một đoạn đường, chứ khó mà thành tựu, khó thành tựu lắm. Phải say sưa, cho nên là phải đạo niệm đồng tình niệm tất thành Phật đa thọ, nhớ câu đó đi ha. Niệm cái sự niệm về đạo á, mà giống như người người ta niệm người yêu vậy, niệm về tình á, nghĩ nhớ tình mấy đứa mới yêu á đó, những đứa trẻ mới yêu, nó đôi trẻ mới yêu nó nhớ miết thôi là thì xác thành Phật lâu. Nên cố gắng nha, ở chỗ này mình phải cố gắng mình vượt lên chứ không là uổng lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào lời giải. Giải chánh sĩ giả, tức là về chánh sĩ, về chữ chánh sĩ đó, đang là chánh sĩ thì là đây, tại vì đây thập lục chánh sĩ nên giải thích chữ chánh sĩ. Độ Thế Kinh viết, kinh Độ Thế, trong kinh đó nói: Khai sĩ, đại sĩ, thánh sĩ, lực sĩ, chánh sĩ giả đẳng, gia Bồ Tát chi dị xưng. Tức là có những cái tên như là khai sĩ, chánh đại sĩ, đại sĩ, rồi thánh sĩ, rồi lực sĩ, rồi chánh sĩ vân vân, đều là cái tên khác, cái danh xưng khác của Bồ Tát, đều danh xưng khác, tức là cách gọi khác của Bồ Tát á. Hay là nói chung là đơn giản vậy thôi. Bất là Bồ Tát có thể gọi, đôi khi gọi đại sĩ, hoặc là gọi khai sĩ, hoặc là gọi là thánh sĩ, gọi là lực sĩ, hoặc là gọi chánh sĩ, đều là gọi là Bồ Tát thôi, cách gọi khác của Bồ Tát á. Hữu chánh giải văn, và thêm nữa sách chánh vải trong đó nói: chánh vị chánh đạo, chánh tức là chánh đạo á, chánh là chánh đạo, sĩ là vị, sĩ vị đại phu. Sĩ là đại phu, đại phu là tiếng của người Trung Hoa. Người Trung Hoa đại phu thì có chỉ, thường là chỉ cho người mà có tầng lớp, có học thức, có tri thức, rồi những người mà có đặc biệt là đàn ông đó, đó thì người ta chỉ gọi đại sĩ, tức là người nói gì quân tử. Thì quý vị hiểu như vậy đó, cho nên những bậc là dùng ngôn ngữ chữ chánh sĩ đó là chữ sĩ này là dành cho những người tuyệt vời mới được gọi chữ sĩ, chứ mà tệ quá thì người ta tiểu nhân là không có được chữ sĩ, đúng không ạ? Đó, cho nên là đây cái chánh là chánh đạo nè, tức là chánh đạo là Phật pháp nè, chứ còn mình đi vào cái pháp khác thì không gọi là chánh sĩ được. Đó. Tại gia chi xưng, tức là xưng cho hạng tại gia, hay là này, xưng danh hiệu của bậc tại gia, tại vì cái chữ này chi xưng á thì không, chứ tại gia rồi thì chi xưng, thì chi xưng này mình phải đi tìm nghĩa, cái nghĩa chữ xưng á phải là danh từ, thì là danh hiệu, danh tiếng, thanh danh, mình nói là danh hiệu là tên hiệu đi của người tại gia, của bậc tại gia. Thử đẳng đại sĩ, những cái vị đại sĩ ở đây, những cái hàng đại sĩ này, nhóm đại sĩ này á, ngoại hiện phàm hình, bên ngoài á, hiện ra cái thân của người phàm tục. Đó, phàm tục tức là người người bình thường thôi, người giống người đời vậy đó. Nội thâm đạt chánh đạo cố, nhưng mà bên trong á thì đã rất là đạt được, thông đạt được sâu xa chánh đạo, tức là về Phật pháp rất là sâu xa rồi, chứ không phải đơn giản đâu. Cư gia danh vi chánh sĩ đó, mà ở sống ở nhà, tức là sống trong gia đình tại gia, cư sĩ tại gia, cư gia là cư sĩ tại gia, gọi là chánh sĩ đó. Quý vị hiểu là như vậy, phẩm thứ nhất thì toàn là nêu người xuất gia thôi, nhưng mà tới phẩm thứ hai vô là bắt đầu người tại tại gia. Và quý vị để ý phẩm thứ hai này lại nhiều hơn phẩm thứ nhất, cho nên thật ra mà nói phẩm thứ hai hướng tới, hay kinh này hướng tới là gì? Độ người tại gia nhiều. Cho nên quý vị, người tại gia là đối tượng chính của kinh này. Nhưng mà để hoằng dương kinh giáo, để mà lưu truyền Phật pháp vẫn cần con người xuất gia. Người xuất gia phải xuất hiện đầu tiên. Cho nên ở phẩm thứ nhất toàn niệm người xuất gia. Nhưng mà ở phẩm thứ hai là đối tượng quan trọng của thời mạt pháp, đặc biệt kinh Vô Lượng Thọ độ ai? Độ người tại gia. Rõ ràng nhất bây giờ người tại gia niệm Phật rất độc, người tại gia vãng sanh nhiều, người xuất gia vào thời mạt pháp lại ngược lại thành tựu. Mà ngài Hoằng Niệm Tổ nói nó lật ngược rồi ha. Hồi xưa là người xuất gia tăng đứng đầu thành tựu nhiều nhất, rồi cuối cùng mới đến người tại gia nữ. Bây giờ đảo ngược, nữ tại gia đông đảo, tu là đông đảo, càng ngày càng tinh tấn. Trong kinh pháp được tặng quý vị thấy không, khi kiếp sắp hết người nữ nó trở nên tinh tấn, còn người nam thì trở nên lười biếng biếng nhác, thậm chí kể ra người xuất gia lười biếng biếng nhác. Mà đúng như vậy, quý vị nhìn thử coi thời này bây giờ người xuất gia thì rất còn rất đông, ở Việt Nam chúng ta đông lắm, nhưng mà người tu xuất gia mà tu hành thật sự đó thì không nhiều, không có nhiều. Mà đi cứ xuất gia mặc lên áo rồi đi cúng kiến rồi vân vân, rồi làm lên chức vụ gì lớn lao chơi vậy, rồi suốt ngày cái đi họp này này họp nơi kia, đi qua đi lại đi miết cái chứng minh đại tăng, chứng minh lễ động thổ đẹp đá rồi gì đó vân vân, đi hoài thời gian đâu tu, nên cũng tội các ngài lắm. Các ngài cũng phải thể hiện như vậy, đó là thời mạt pháp. Thiện Chân tin là trong đó toàn cũng có nhiều người Phật Bồ Tát cả lại, vì thể hiện như thế đó, thể hiện để gì, giữ gương cột trong Phật pháp. Như trong kinh ở trong Quy Sơn kinh sách nói, tâm kỳ Phật pháp đóng lương vọng tác hậu lai quy kính. Tức là gì, tâm thì hy vọng kỳ vọng vào làm cái rương cột của Phật pháp, rồi gì kỳ vọng rằng gì mình sẽ là cái gương soi cho hậu thế đó. Trong đó có những hạng như vậy, tất nhiên thời nào cũng vậy, có rồng rắn lẫn lộn, có rồng có rắn có rồng thì ngon rồi, nhưng mà rắn trong đó cũng có, cho nên khó mà biết được. Thì thôi mình không biết thì thôi mình khỏi bàn ha, mình cứ coi ai cũng thánh nhân hết đi ha. Nhưng có những thánh nhân thể hiện đọa lạc, tại vì ta thể hiện cho chúng sanh thấy ta làm như thế đó, ta có chức vụ lớn như thế, và ta chùa chiền to đùng như vậy, đệ tử ta đông nhiều như vậy, cuối cùng ta không thành tựu gì hết. Cho chúng sanh thấy đời này muốn thành tựu thôi ít ít đi con bỏ về bổn phận, con ở tại gia con tu, hoặc con xuất gia con đừng có độ chúng cho đông, ham này ham kia, làm chức vụ lớn suốt ngày đi chứng minh là chùa nhiều quá, cái mười mấy 20 ngôi chùa chạy nơi này chạy nơi kia miết bận, con không tu được đâu. Đó là Phật Bồ Tát thể hiện đó, cho nên khéo nhìn ra nha. Ở đây nói sẵn nói qua một chút cái này rồi, bây giờ chúng ta trở lại vào đoạn này, tiếp tục cố gắng hết ha, hết đoạn này. Rồi ở đây là gì? Như vậy đang là chánh sĩ rồi đúng không? À, chúng ta đọc nè. Về chánh sĩ trong kinh Độ Thế ghi, khai sĩ, đại sĩ, thánh sĩ, lực sĩ, chánh sĩ vân vân đều là tên gọi khác của Bồ Tát. Thêm nữa trong sách Chân Giải nói, chánh là chánh đạo, sĩ là sĩ phu, là danh hiệu của bậc tại gia. Những vị đại sĩ này bởi bên ngoài hiện hình tướng là phàm phu, bên trong thâm đạt chánh đạo, nên ở tại gia mà gọi là chánh sĩ. Gọi là chánh sĩ đó, tại gia nhưng mà gọi là chánh sĩ đặc biệt. Cho nên quý vị cũng cố gắng nha, làm được như thế đó, làm tại gia mà gọi là chánh sĩ, chứ còn mình ở tại gia rồi cuối cùng mình gọi là lùi sĩ, tức là người tu hành mới đầu tinh tấn, sau đó rồi dần dần mình lùi lùi gọi là lùi sĩ. Hoặc là ở đây chánh sĩ mình gọi là tà sĩ, mới đầu thì vô Phật pháp, thời gian sau có pháp môn gọi là năng lượng gốc, có pháp môn gọi là mở luân xa, có pháp môn gọi là pháp luân công, hay có pháp môn gì đó cái chạy ào ào hết, hoặc là người ta biểu diễn chút thần thông, có một chút giao cảm ứng gì đó là chạy theo ào ào hết. Vậy là xong phim tích tiệt. Cho nên là thật sự đó là tà sĩ, gọi là lùi sĩ, chứ không phải là chánh sĩ nha. Thì hôm nay có lẽ chúng ta dừng ở đây, chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ thứ bảy, thứ tư rồi, thứ bảy, hình như thứ sáu tuần này chúng ta còn có học Phật vấn đáp chỉ trong Zoom thôi, bởi vì Thiền Trang cũng không có phát trực tiếp ra ngoài, cũng không có ghi lại để mình đăng lên để cho mọi người hỏi, vì Thiền Trang biết chúng sanh thời nay chỉ quanh quẩn tâm của họ thường thường trú trong ta bà, trú trong nhà, trú trong cái góc nhìn của họ, cho nên Thiền Trang cũng ứng cơ thôi thì họ hỏi những vấn đề gì trong trong nhà, trong vấn đề, trong tu tập quanh quanh họ thì mình cũng trả lời theo đó, chứ họ không có học được Hoa Nghiêm thế giới tạ hải, họ không được không biết thế giới nó to lớn như thế nào, như là xa xôi vạn dặm không bao giờ nhìn thấy vậy, họ chỉ nhìn thấy có một cái hạt bụi chút xíu, thậm chí họ ở trong giống như một cái nguyên tử, họ ở trong một hạt electron thôi, họ ở trong một cái hạt proton nào đó, họ ở trong đó suốt ngày trong cảnh giới đó, cho nên hỏi cảnh giới đó thôi đó, cho nên là phải chấp nhận thôi, mình tùy thời, chứ Thiện Trang thật sự cũng muốn để cho nhiều người đồng tu hỏi những câu hỏi cao siêu hơn để mở rộng tâm lượng, cho nên không học kinh Hoa Nghiêm thì thường như vậy. Mà bây giờ người thời nay Thiện Trang thấy rồi, Thiện Trang từ xưa đến nay ít có người thích am hiểu khoa học vũ trụ, coi thế giới này thế nào vân vân, nó hình như nó không liên quan đến mình đó, rồi cái gì không có ai muốn biết cái gì đó, chỉ cần biết vậy thôi, tôi thấy sao sống vậy được rồi, nên đó là gì, tâm lượng không lớn, tâm lượng không lớn vì cảnh giới mình hàng ngày mình tiếp xúc nhỏ bé quanh qua không lại, biết một cái gia đình mình, biết bà con mình, bắt bà bạn bè mình đó, cho nên hòa thượng hay nói có quý vị thôi kiểm nghiệm coi một ngày quý vị nghĩ cho gì nhiều, bao nhiêu niệm nghĩ cho chúng sanh, bao nhiêu niệm nghĩ cho địa cầu, quý vị nghĩ cho một chỉ có người thân của mình đúng không đó, thì quý vị đời sau chắc quý vị cũng quần quần trong người thân của mình thôi, còn nếu quý vị nghĩ cho nguyên cái làng đó thì đời sau quý vị có nguyên quyến thuộc là có làng, đời quý vị nghĩ là cho cả một cái xã đó thì quyến thuộc đời sau, những đời sau quý vị là cả xã, quý vị nghĩ cho quốc gia, quý vị làm cho việc cho quốc gia thì tương lai quý vị làm vua, tổng thống, thủ tướng của quốc gia đó, còn quý vị nghĩ cho toàn trái đất thì mai mốt quý vị làm lãnh tụ của một đất nước lớn, lãnh đạo cả đất nước, mai mốt làm chuyển luân thánh vương, quý vị nghĩ cho hệ ngân hà, hệ mặt trời thì quý vị cũng tương tự như thế, cứ thế mà lên lên dần, quý vị nghĩ cho tận hư không khắp pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tất cả chúng sanh ở trong đó, thì tương lai quý vị được đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cái đây là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là quý vị thành Phật một cách rốt ráo, cho nên tứ hoằng thệ nguyện gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mình không có, mình cứ quay quanh độ chúng sanh quanh mắt mình thôi, không mấy chúng sanh ở đâu đâu, vậy cho chúng sanh vô biên ở chỗ nào, thề nguyện độ đâu, tứ hoằng thệ nguyện đầu tiên, câu đầu tiên rớt không đủ điểm, cho nên con đường thành Phật vốn dĩ nó đã dài rồi, càng dài hơn, vốn dĩ đã xa là càng xa hơn, vì sao đã, mình đâu có tương ưng đâu với Phật Bồ Tát đâu mà báo, gần gần thì muốn gần, muốn thành Phật Bồ Tát thì phải tâm lượng, phải tương ưng, phải nghĩ như thế, nhưng mà thời nay chúng sanh thời nay căn tánh không có phải như xưa à, nên vô đâu có mấy ai vô chùa mà bảo con tu để làm Phật độ chúng sanh, đâu có đâu, có nói nhưng nếu có nói cũng chỉ là nói trên miệng mà thôi, khó lắm, cho nên thôi thời nay à, bây giờ học tới chánh sĩ Bồ Tát à, đại sĩ rồi nghe đã lắm, mà mình cố gắng một phần tương ưng được tốt lắm rồi. Thôi thời gian hôm nay cũng đã hết, kính chúc quý vị luôn luôn vui vẻ hân hỷ, tuần này cuối tuần chúng ta sẽ có hai buổi giảng về kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiện giảng theo lịch của khóa tu, vì Thiền Trang có hai khóa tu, có tổ chức khóa tu 3 ngày, thì ở nơi đây cho một số vị đồng tu thôi, không có đông, không có dám đông, vì thứ nhất không có điều kiện tổ chức, không có độ chủ chỗ, không có người lo à, rồi cũng không có điều kiện và cũng không có nhiều điều yếu tố, cho nên chỉ một số người thôi tu cho có thì mở mở màn ấy, cho nên sẽ có hai buổi giảng kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiễn giảng và có hai buổi giảng giới luật hai buổi giảng giới luật nữa, Và quý vị chú ý là thời gian giảng và có theo giờ Việt Nam là có giờ buổi sáng và giờ buổi chiều. Giờ buổi sáng, giờ buổi tối, buổi chiều và buổi tối. Nên bốn buổi giảng vào cuối tuần. À, thật ra là thứ thứ bảy, chủ nhật và thứ hai, 3 ngày. Là kinh còn lịch thế nào thì quý vị để ý. Sát cái ngày đó thì Trang sẽ post lên cho quý vị theo dõi. Bây giờ chưa tới cho nên là chưa có đăng lên. Quý vị chú ý, và hình như tới giờ là hình như 31 tháng 10, hình như ở đây đổi thời thời gian cho nên cái lịch giờ hình như có một bữa thì Trang giảng sớm hơn hay trễ hơn gì đó. Mời mời quý vị hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.